Chương 30, nhị diệu xuất chiến, long thể thực lực khủng bố. 2, thẳng đến đưa mắt nhìn Hoa Thanh sau khi rời đi, tên ăn mày lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, từng ngụm hô hấp. Sợ Hoa Thanh lại nửa đường trở về, hắn liên tục không ngừng chạy về đi. Tên ăn mày bị hù một đêm không ngủ. Vừa nhắm mắt, liền thấy Đỗ Long chết không nhắm mắt con mắt, hắn phun thật dài đầu lưỡi, trực tiếp hướng hắn lấy mạng đấy. Nói đến đây, tên ăn mày ngồi liệt trên mặt đất, một cái nước mũi một cái nước mắt khóc lên. Khương Đường im miệng không nói. Hắn liền nói làm sao có cái loại cảm giác này. Nguyên lai bị đuổi ra tông môn người, là Đỗ Long. Đáng thương cái này Đỗ Long, hoành hành nhiều năm, cuối cùng vậy mà rơi vào bị đuổi ra tông môn hạ tràng, còn muốn đột tử đầu đường. Chậc chậc, quả nhiên, ác nhân ăn quả, cuối cùng cũng có ác báo. Bất quá, ngươi cùng kia một đám tiểu đệ, chẳng lẽ thụ hắn hai người sai sự, tới giết ta a? Khương Đường nuốt xuống cuối cùng một ngụm nóng hầm hập mô mô, nhíu mày nhìn về phía tên ăn mày. Tên ăn mày, nếu là bàn giao chính là muốn giết hắn, tự mình sẽ bị đánh, vẫn là sẽ bị giết. Tại hắn đau khổ xoắn suýt thời điểm, Khương Đường lại không hỏi thêm nữa, quay đầu rời đi. Hỏi thăm kia linh thú xe giá cả về sau, Khương Đường cảm thấy vẫn là đi bộ có lời. Bất quá một điểm đường mà thôi, lấy thể lực của hắn bây giờ, trong vòng 2 ngày đi tới dư xài. Mà, phiền phức kiểu gì cũng sẽ liên tiếp mà tới. Khương Đường chân trước bước ra tiểu trấn, một mực ôm cây đợi thỏ Hoa Thanh chân sau liền đuổi theo. Hắn nhìn xem Khương Đường thảnh thơi bóng lưng, trong mắt sát ý không chút nào che lấp, tế ra một thanh trường kiếm liền hướng phía trước quất tới. Một kích này tới đột nhiên, nhường Khương Đường đội vàng không kịp chuẩn bị hướng trước ngã nhào một cái. Cú bẹn bẹn chỉ là tóc mai hơi loạn, thân thể không tổn thương chút nào, chính là một thân áo bào cũng chưa từng hư hao nửa phần. Khương Đường đứng dậy, phủi bụi trên người một cái, bình tĩnh lát nữa nhìn tới. Hoa Thanh người choáng váng. Hắn vừa rồi dùng 7 thành linh lực, vậy mà đánh không lại một cái chỉ có luyện thể chi cảnh tiểu phế vật. Phải biết, hắn đã trúc cơ tam trọng thiên. Hắn một kích này, đầy đủ diện sát một cái luyện chế cửu trọng thiên viên mãn chi cảnh linh tu. Làm sao đến Khương Đường nơi này, liền giống như chơi đùa. Hoa Thanh nguyên vẹn không biết, Khương Đường đã đem kim thân quyết luyện đến cảnh giới đại viên mãn, lại thối thể qua, chính là một cái trúc cơ cảnh cửu trọng thiên đại viên mãn linh tu tới đánh hắn, hắn cũng có thể miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Mà hắn một kích này tại Khương Đường mà nói, liền cùng gãi ngơ ngỡ đồng dạng. Hoa Thanh, Khương Đường chậm rãi hít mắt. Hoan gia ngõ hẹp a, cái này đều có thể đụng phải hắn. Khương Đường cũng không hiểu được Hoa Thanh đã bởi vì hãm hại tự mình, bị đuổi ra khỏi tông môn. Khương Đường, chết đi cho ta. Hoa Thanh mặt lộ vẻ hung tướng, cầm lên trường kiếm chặt tới. Khương Đường biến sắc. Kẻ này nếu là sử xuất toàn lực đến đánh, mặc dù đánh lây không đau, nhưng là hắn thân thể sẽ tê dại, cái loại cảm giác này cũng rất khó chịu, liền cùng bị điện giật đồng dạng. Hắn đang chuẩn bị quay đầu cấp tốc rời đi, chỉ nghe trong đầu đột nhiên chuyển đến nhị diệu thanh âm, "Cha, cha ngươi thả diệu diệu ra, diệu diệu dạy hắn là người." Cái này sữa manh thanh âm nói đường đường chính chính tiết mục ngắn lời nói, nghe được Khương Đường sắc mặt lắc một cái, kém chút không có sụp đổ ngưng cười ra. Suy nghĩ một phen, hắn vẫn là đem nhị diệu phóng ra. Thứ nhất là nhìn xem nhị diệu tiến đến thành quả tu luyện, thứ hai chấn nhiếp cái phiền toái này tinh, gọi hắn ngày sau đừng lại đến gây sự với mình. Các loại nhị diệu ra một cái trước mắt, Khương Đường chợt nhớ tới một việc. Hắn còn không có cho cái này đứa con yêu luyện chế hóa hình đan dược. Nhưng Hoa Thanh tựa hồ là cái không lớn biết hàng, nhận không ra nhị diệu Tuyết Long thân phận, chỉ cho là đây là một cái năm giống như yêu thú, thấy nó ngăn tại Khương Đường trước người, lập tức giận không chỗ phát tiết, cho ra lăn đi. Nói đi liền một kiếm vung tới, ý đồ đánh chết cái này nắm. Nhị diệu nhe răng trợn mắt né tránh, trong mắt nổ tung một đạo tinh quang. Trên người cánh xương bỗng nhiên triển khai, nhị diệu ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Bốn phía hư không rung động, Hoa Thanh phát giác được dị dạng, vội vàng dừng thân hình. Lại chính giữa nhị diệu ý muốn, nó bỗng nhiên hướng phía trước thu hồi cánh xương, hư không ở giữa linh khí hóa băng, băng hóa lưỡi dao, hướng Hoa Thanh đánh tới. Cái này băng nhận giống như ám khí bạo vũ lê hoa, số lượng nhiều, thấy Hoa Thanh dùng mình. Hắn vô ý thức muốn tránh, đây liệu dưới chân không nghe sai khiến, mặc cho hắn sao xê dịch, cũng chưa từng di động nửa phần. Hoa Thanh cúi đầu, thoáng nhìn hai chân của mình tại thần không biết bị chưa phát giác tình huống dưới, bị đông cứng đến rắn rắn chắc chắc. Rơi vào đường cùng, Hoa Thanh đành phải giơ lên trường kiếm ngăn cản kia băng nhận mưa. Dù là cổ tay lật qua lật lại nhanh chóng, kiếm hoa sắn đến nhanh chóng, vẫn là có hai mảnh băng nhận, 10 điểm cân xứng cắm vào Hoa Thanh một tả một hữu xương bà bay. Hoa Thanh đau đến chu lớn một tiếng, phát hiện dưới chân khối băng hòa tan, có thể di động thân hình về sau, liền hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào phần lưng cao cao cùng lên nhị diệu. Nhỏ ra súc, dám đả thương ra ra. Ra làm không chết ngươi. Hắn đế ra một hạt đan dược căn bảo, giơ lên trường kiếm lại lần nữa xông lên trước. Chỉ là lần này, hắn thay đổi mục tiêu, cái kia trong mắt lóe một tia cực mỏng kim quang long thể tử, thành hắn hàng đầu đồ tể đối tượng. Khương Đường vốn là dự định ăn dưa xem cho vui, nhưng khi nghe được Hoa Thanh chửi rủa về sau, lập tức sắc mặt trầm xuống. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đánh nhau có thể, mắng chửi người không được. Hắn thế ra một cái quốc, là nhị diệu quấn lấy Hoa Thanh thời điểm, hai ba bước tiến lên, thình lình tại người ta đầu trên gõ một cái. Hoa Thanh lập tức đầu rơi máu chảy, hắn gào lên đau đớn lấy quanh người, muốn rách cả mí mắt nhìn về phía Khương Đường. Khương Đường, người cái vô sỉ tiểu nhi, dám đánh lên ta. Kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, tựa hồ là muốn đem cái trước ăn sống nuốt tươi. Nhị diệu thấy thế, trong mắt kim quang một sáng. Hoa Thanh dưới chân lập tức xuất hiện một đạo pháp trận, cấp trên hàn khí lan tràn, chỉ là dây lát liền đem hắn đông lạnh thành băng tố. Mắng diệu diệu có thể, mắng cha không được. Nhị diệu hừ lạnh đặt mông ngồi tại băng tố trên đầu. Băng tố ầm vang đổ sụp, dây lát hóa thành bột mịn tan đi. Khương Đường liễu lưỡi, đứa con yêu thực lực, tốt kinh người. Cha, về sau diệu diệu bảo hộ cha, ai khi dễ cha, diệu diệu liền đem bọn hắn cũng đông lạnh bắt đầu. Nhị Diệu bổ nhào vào Khương Đường trên cánh tay, ôm cánh tay của hắn giao lên cái đuôi, một đôi ánh mắt như nước trong veo bên trong tràn đầy quấn quýt chi sắc. Tựa hồ vừa rồi cái kia sủ lông long tệ, không phải hắn đồng dạng. Khương Đường bật cười. Thu Quốc, Khương Đường sờ lên Nhị Diệu đầu, về sau không nên tùy tiện giết người. Người xấu tự có hảo báo. Mặc dù đã trùng sinh, nhưng nhìn đến bọn hắn hơi một tí giết người, Khương Đường biểu thị vẫn còn có chút sợ. Dù sao, hắn chỗ thế giới, thế nhưng là đánh một xã hội pháp trị. Tốt đa kỳ thật hắn là còn không có học được nhập ra tùy tụ. Nhị Diệu sững sờ. Người xấu, tự có hỏng báo. A Long tệ tử nhớ tới năm đó đồ sát tự mình mẫu thân đám người kia, trong mắt hung ác lóe lên một cái rồi biến mất. Bất luận như thế nào, cha đều là hắn hiện tại thân nhân duy nhất. Ai dám động đến cha hắn, cha hắn định sẽ không dễ dàng tha thứ. Khương Đường nguyên vẹn không biết, tự mình tại Nhị Diệu trong lòng đã thành một phương vậy ngược. Đang đổi đường trên đường, Khương Đường dành thời gian luyện chế ra dịch dung đan, gọi Nhị Diệu thuận lợi cải biến dung mạo, có thể một mực đợi tại bên ngoài. Chương 31, khó chơi. Phù lục vậy mà toàn bộ sử dụng hết đến tiểu trấn, Khương Đường nhanh chóng mua một nhóm tốt nhất phân bón, vừa mới khai khẩn linh điền trồng lên hạt giống, bên ngoài liền có một trận dị dạng độc tĩnh. Khương Đường vội vàng đem thần thức rút ra, lùi về bản thể mở mắt tập trung nhìn vào. Cái này không nhìn còn khá, xem xét hắn lập tức bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người tới. Phía trước một cái điếu tình bạch nạch lão hổ, đang thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Gặp hắn mở mắt, liền chậm rãi từng bước một tiến lên. Khương Đường, hắn chính là tại trong rừng tây ngồi xuống à, làm sao chỗ này cũng có thể đụng phải yêu thú a? Thế gian này, thú tộc chia làm linh thú cùng yêu thú. Linh thú đều là bị nhân loại thuần hóa qua, yêu thú vừa bận tương phản, gặp người ăn người, không chút nào nhân từ nương tay. Yêu thú cùng linh thú đều có đồng dạng phẩm giai, cùng chia cửu cảnh phía trên chính là thượng cổ thú tộc. Bất quá, loại kia thú tộc cơ bản đều đã tọa hóa, hoặc là tu vi có thành tựu, phi thăng đi thượng giới. Trước mắt cái này linh thú đã có tam giai tiêu chuẩn, cũng chính là nói, hắn đủ để so sánh kết đan chi cảnh linh tu. Mà Khương Đường hiện nay chỉ có luyện thể lục trọng thiên, cùng cái này hổ đại trùng cứng rắn, chính là thuần túy châu chấu đá xe. Muốn chết. Khương Đường lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi đứng dậy, một bên về sau chậm rãi lui cách, vừa bắt đầu bắt hết óc nghị kế thoát thân. Yêu thú sợ chính đạo chi vật, những món kia mà đều là khắc chế yêu thú tuyệt hảo pháp bảo. Chính đạo chi vật, chính đạo chi vật. Khương Đường nhãn tình sáng lên. Phù lục, hắn có phù lục a. Nghĩ đến đây, Khương Đường vội vàng theo càn khôn túi lấy ra một cái phù lục, giữ tại trong lòng bàn tay thô thô xem xét. Đều là nhiều nhất phẩm phù lục, đánh vào lão hổ tinh trên thân, sợ không phải sẽ chỉ tăng cường cửu hận giá trị. Khương Đường đột nhiên cảm giác được không nên keo kiệt bạn. Chờ lần sau, hắn nhất định đi tiến vào một nhóm tốt nhất hạt giống, bên trong xuất phẩm giai cấp cao phù lục đến. Bất quá bây giờ, cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, thích hợp lấy ra dùng. Khương Đường hướng phía trước ném ra một cái phù lục, cùng nhau thôi động. Cái gặp ngũ hành đống hiện hư không, như là bát tiên quá hải đồng dạng tất cả làm chiêu số, ý đồ đem điếu tình bạch nạch lao hổ vây khốn. Chỉ là phù lục phẩm giai thấp, đánh vào con hổ kia tinh trên thân, chính như Khương Đường trong lòng đoán đồng dạng, thuật ý chính là tại cho nó gãi ngứa nữa. Mà lao hổ tinh cũng là bị chọc giận, gặp Khương Đường hết biện pháp, đã không còn chỗ cố kỵ, mở ra miệng lớn dính máu liền xông lại. Khương Đường lại ném một cái phù lục, thôi động sau nhanh chóng trèo lên phía sau cao cao đại thụ. Lão hổ tinh bị phù lục mất phương hướng tầm mắt, vùng thoát khỏi về sau, bắt đầu bốn phương tìm kiếm Khương Đường thân ảnh. Khương Đường cũng không có bỏ qua lão hổ tinh trong mắt thao thiên thịnh nộ cùng sát ý. Nhị Diệu đang lúc bế quan, Như Ca cũng sẽ không đánh nhau, lần này cần là bị phát hiện, hắn không phải sòng con bê. Nhìn một chút không gian, phát hiện tất cả có thể dùng đồ vật phần lớn phẩm tướng thấp, liền một cái có thể cầm được xuất thủ cùng lão hổ tinh cứng rắn vũ khí cũng không có. Khương Đường nội trí che giấu một thân khí tức, núp ở đại thụ phía trên, nín thở ngưng thần, nơm nớp lo sợ nhìn qua phía dưới. Lão hổ tại gốc này đại thụ bồi hồi hồi lâu, cuối cùng là không thấy Khương Đường thân ảnh, thét dài một tiếng, vung ra bốn vó chạy xa. Thấy thế, Khương Đường thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Đột nhiên cảm thấy phía sau có chút rùng mình, có một luồng khác nhiệt khí theo đầu vai chuyển đến. Trong tim mơ hồ bay lên lên dự cảm không ổn, Khương Đường cương lấy cổ lần nữa, đối đầu sáu cái đỏ sầm sầm con mắt. Nhện lớn, ngoa tạo. Là nhện tinh trên đùi lông cứng chạm đến Khương Đường gương mặt lúc, Khương Đường cả người nổi da gà lên, cũng nhịn không được nữa, đứng dậy thả người nhảy đến một đùi khác trên cây. Lúc này mới rơi xuống đất, lại có một cái nhện tinh bị đánh thức, mở ra sáu con mắt lạnh lùng trông lại. Khương Đường đội vàng nhảy đến mặt đất, ngước mắt xem xét, lúc này mới phát hiện phía trên tất cả đều là nhện tinh. Trên đây lít nha lít nhít đều là tơ nhện. Hắn tiến đến thời điểm làm sao lại mắt mù không thấy đâu cả. Vừa nghĩ tới tự mình chạy vào nhện trong huyện, Khương Đường tiêu đi xuống nổi da gà lại đi lên. Cái này toa, những này nhện tinh bị quấy rầy tu hành, nhao nhao dọc theo thân cây chạy đến mặt đất, chuẩn bị giết Khương Đường, đánh một chút nha tế. Khương Đường nhếch miệng cười lấy lòng một tiếng, các đại ca, ta vô ý mạo phạm, không ngại chư vị tiếp tục trở về tu hành. Nhện tinh nhóm tựa hồ nghe không hiểu tiếng người, tiếp tục hướng phía Khương Đường tới gần. Khương Đường thấy thế, sắc mặt tái đi, dứt khoát phá bình phá xuất, theo càn khôn trong túi móc ra một nắm lớn phù lục, thôi động về sau trước đó hướng phía trước ném ra ngoài. Những này nhện tinh, phần lớn đều là nhất gia yêu thú. Lần này, phù lục phát huy được tác dụng. Bị phù lục thả ra linh lực công kích đến nhện tinh, nhao nhao hóa thành bột mịn rơi lả tả trên đất. Thế nhưng là phù lục lại nhiều, cũng bù không được nhện tinh số lượng. Một đám tiếp lấy một đám tiểu nhện tinh theo trên cành cây leo xuống, lấy tốc độ kinh người hướng phía Khương Đường bỏ tới. Dây đặc sợ hai trứng trong phạm. Khương Đường cau mày, một mặt hướng càn khôn trong túi móc ra phù lục thôi động ném đi qua, một mặt đang suy nghĩ muốn hay không nhặt một điểm nhện tinh thi thể, trở về phơi khô mài thành hồng phấn luyện chế thành đan dược. là Thiên lão truyền thụ cho hắn đan phương bên trong có rất nhiều đan dược, là có thể dùng yêu thú túi da thịt lẫn nhau đến luyện chế, mà lại luyện chế ra tới đan dược hiệu quả cũng không so vẹn vẹn chỉ dùng linh thảo luyện chế chênh lệch, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Là sinh ra ý nghĩ này lúc, Khương Đường lại sờ về phía càn khôn túi, thình lình phát hiện một việc. Đùa chú của hắn toàn bộ sử dụng hết rồi. Khương Đường có chút không xác định lại sờ soạn một lần. Bên trong trống chân như vậy, không may, nện tinh bị diệt một nhóm, lại có một nhóm chạy xuống tới, lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Khương Đường theo chuyên môn cất giữ vũ khí càn khôn trong túi lấy ra một cái xẻng, rót vào linh lực về sau, nhắm mắt lại thôi động tiên môn quyết hướng phía trước quét ngang qua. Thần thức cảm nhận được nơi nào nện tinh nhiều, hắn liền hướng chỗ nào loạn đả một mạch. Nện tinh chết được càng ngày càng nhiều, gia tăng số lượng càng ngày càng ít. Phát giác được điểm này, Khương Đường đánh càng hung mãnh hơn bắt đầu. Thẳng đến cuối cùng một cái nện tinh bị diệt sát, hắn mới thở hổn hển thở phì phò mở mắt. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Khương Đường thu trường thương, bắt đầu bốn phương tìm kiếm có thể dùng nện tinh thi thể. Phần lớn cũng bị phù lục đánh thành cho tàn, ngẫu nhiên có mấy cố toàn thây, cũng đều vết thương chồng chất. Thật vất vả tìm tới mấy cái có thể dùng để mài thành hồng phấn luyện đan nện tinh thi thể, Khương Đường còn chưa rời đi, thình lình phát giác được một trận khác khí tức từ phía sau chậm rãi lan tràn. Loại cảm giác quen thuộc này, Khương Đường quay đầu, đối đầu điếu tình bạch ngạch lão hổ màu đỏ tươi hai mắt, lập tức run rẩy lên vẻ miệng. Nguyên lai, tại Khương Đường cùng chúng nện tinh đánh nhau đấu pháp thời điểm, kia điếu tình bạch ngạch lão hổ ngửi thấy Khương Đường khí tức, cảm thấy mình bị bơ bẫn, tức hồn hển phía dưới, vội vàng trở về. Vừa vặn trông thấy Khương Đường tại nhặt thi thể, thế là lặng lẽ tới gần, chuẩn bị đến cái xuất kỳ bất ý, đem Khương Đường một ngụm cắn chết, nuốt ăn vào trong bụng. Lão hổ tinh đã có vài chục năm chưa từng ăn qua thịt người. Vừa nghĩ tới thịt người ngon tư vị, nó liền vô ý thức chảy ra nước bọt. Chương 32, Lâm Trận Ấp, Huyền Minh Linh Hỏa Thông cảm nghĩ đến đây, lão hổ tinh không do dự nữa, trực tiếp nhào tiến lên. Khương Đường cũng không do dự, ném đi thi thể nhanh chân liền chạy. Hắn thôi động toàn thân linh lực, liều lên sức bú sữa mẹ hướng phía trước bình nguyên chạy tới. Thế nhưng là hai chân chạy thế nào qua được bốn chân. Rất nhanh điếu tình bạch ngạch lão hổ liền đuổi kịp Khương Đường, chỉ có cách xa một bước, liền có thể đem cầm nã. Lão hổ tinh thả người nhảy lên, mở ra miệng lớn dính máu liền muốn cắn rơi Khương Đường đầu. Hoàng bét. Khương Đường biến sắc, vội hướng về phía trước đánh tới, chật vật té ngã trên đất, lại sinh sinh tránh thoát một kích chí mạng này. Lão hổ tinh bồ hụt, cũng không buồn bực ý, nắm chắc thắng lợi trong tay hướng phía chậm rãi đứng lên Khương Đường từng bước một đi đến. Khương Đường có chút tuyệt vọng. Đừng nói là muốn mạng tuyệt ở này rồi. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, linh điền không gian xuất hiện dị biến. Viên kia một mực tại ấp trứng, bỗng nhiên phát ra một tiếng non nớt vang lên. Vỏ trứng lên tiếng vỡ ra mấy cái khe hở, vô số quang mang từ đó thoát ra. Cùng lúc đó, Khương Đường mơ hồ cảm giác được, thể nội huyền minh linh hỏa bắt đầu sao động bất an, giống như là gặp cái gì lão bằng hữu, hưng phấn muốn chào hỏi đồng dạng. Vỏ trứng tại giây lát sau vỡ vụn, một đạo hồng quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, vọt thẳng ra linh điền không gian, vững vàng rơi vào Khương Đường trước người. Mà con hổ kia tình, khi nhìn đến hồng quang một sát na, vậy mà sinh sinh sửng sốt, giây lát về sau, trong ánh mắt vậy mà tràn đầy vẻ cảnh giác. Người đến thần thánh phương nào? Lão hổ nhúc nhích khóe môi, chậm rãi phun ra nhân ngôn. Mặc dù thanh âm mất tiếng trầm thấp, thậm chí có chút khó nghe, Khương Đường nhưng vẫn là phân biệt ra được. Con hàng này nói tiếng người. Hồng quang tán đi, lộ ra một cái toàn thân đỏ lên chú chim non. Chim nhỏ chậm rãi mở mắt, trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nó vỗ cánh lấy tràn đầy nung vũ cánh, vừa lên một cái bay lên, vững vàng rơi vào Khương Đường đầu vai. Chim nhỏ bỗng nhiên mổ Khương Đường một cái. Khương Đường bị đau, lập tức nghe răng. Một giọt máu theo mỏ ẩn vào túi ra, Khương Đường dưới chân bỗng nhiên ra một đạo pháp trận. Pháp trận biến mất, chim nhỏ vốn là hơi có chút mông lung trong mắt, nhiều hơn một phần thành tinh chi sắc. Nó bình tĩnh nhìn về phía lão hổ tinh, lại cũng phun ra nhân ôn. Lan. Lão hổ tinh cảm nhận được nguồn gốc từ cái trước uy áp, rụt cổ một cái, lại nhìn về phía Khương Đường. Nó lại nuốt xuống một miếng nước bọt. Thịt người thơm quá. Đây bất quá là một cái con non, dù sao cũng không làm gì được nó. Chỉ cần nó không giết nó, cả hai nước giếng không phạm nước sông là đủ. Nghĩ đến đây, lão hổ tinh năng liều, lại lần nữa hướng phía Khương Đường nhào tới. Chim nhỏ ánh mắt mát lạnh, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nó chợt mà vang lên một tiếng, dương cánh hướng hư không bay đi. Lúc đó, Khương Đường cảm nhận được huyền minh linh hỏa sao động càng ngày càng mãnh liệt, liền mở ra thủ trưởng, đem phóng thích trong tay tâm. Giờ khắc này, huyền minh linh hỏa hóa thành dài ánh sáng, bay hướng chim nhỏ sau lưng, hóa thành một đạo cổ lão phi điểu đồ đằng. Chim nhỏ lại mở ra cánh, kia phi điểu đồ đằng hóa thành một cái hỏa phượng hoàng, hướng xuống lao xuống mà đi. Tận trời ánh lửa đánh tới, sóng nhiệt sáng rực, kém chút đốt cháy khét Khương Đường tóc. Hắn hướng xuống rụt rụt, ngọn lửa kia trực tiếp bổ nhào vào phía trước lão hổ tinh trên thân, đưa nó thiêu thành cho tàn. Đây hết thảy đều không qua trong chốc lát, lại thấy Khương Đường sửng sốt một chút. Con chim nhỏ này, ngư hoa. Lão hổ tinh liền gào thảm cơ hội cũng không có, vốn nhờ là trong lòng tham nghiệm hóa thành một miệng. Chim nhỏ rơi xuống đất, thu liêm trong mắt sắc khí, ngẩng đầu đầy mắt quấn quýt nhìn qua Khương Đường, cũng giòn từng tiếng mở miệng đều, cha. Khương Đường, lại tới một cái bé con. Ta không phải cha ngươi. Khương Đường lắc đầu, thu huyền minh linh hỏa ngồi xổm xuống đưa nó nắm ở lòng bàn tay, sờ lấy chim nhỏ lông xù đầu, khẽ mỉm cười nói, nhị diệu ca ca cùng ta nói, cha là ca ca cha, cũng là cha của ta cha. Vì sao nhị diệu ca ca có thể gọi đến, ta lại gọi không phải? Đừng nói là cha không nhận ta. Kia chim nhỏ trong mắt lập tức có thêm một vòng thất lạc. Khương Đường, nguyên lai cha còn có thể chia sẻ. Hắn lại vuốt ve chim nhỏ đầu, sẽ không. Cha. Chim nhỏ trong mắt lập tức có thêm một vòng vẻ vui thích, ta đã cùng cha kết linh hồn khế ước, ngày sau cha nếu có khó, ta cùng nhị rượu ca ca cùng một chỗ đến bảo hộ cha. Khương Đường cười ngượng ngùng, lão nhường một đám đứa bé đến bảo vệ mình, không lạ có ý tốt. Chờ hắn mạnh lên, hắn cũng có thể bảo hộ bằng hắn. Bất quá, ngươi có thể nào sử dụng ta huyền minh linh hỏa? Khương Đường nhớ tới cái gì, hiếu kỳ hỏi. Bởi vì ta là Chu Tức hậu duệ nha. Chim nhỏ kiêu ngạo mà ngóc lên cằm, tự báo ra môn. Nguyên lai, viên kia trứng châu ấp linh thú chính là thượng cổ Chu Tức nhất tộc huyết mạch hậu duệ. Nhị Diệu bởi vì được truyền thừa, tự nhiên có thể phân biệt. Là cảm nhận được Khương Đường gặp nguy hiểm thời điểm, Nhị Diệu đã đang bế quan mấu chốt thời điểm, là tuyệt đối không thể phân thân ra ngoài trợ giúp Khương Đường, cưỡng ép xuất quan, nó liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, đi ra chẳng khác nào cho lão hổ tinh thêm đồ ăn. Thế là hắn nghĩ tới sắp ấp ra chú chim non. Lấy trong lòng truyền âm liên hệ với chú chim non về sau, Nhị Diệu liền âm thầm cho chú chim non quán tâu long tộc linh lực, thôi hóa chú chim non. Chú chim non sau khi ra ngoài, liền nhanh chóng mượn linh hồn khế ước mở ra linh trí của mình. Cũng liền có vừa rồi chú chim non lâm trận ấp, ra cứu Khương Đường một màn. Về phần vì sao có thể đủ dùng huyền minh linh hỏa, cũng tới sinh ra thông cảm, cái này liền muốn nâng lên chim nhỏ thân phận. Nó là thượng cổ Chu Tức nhất tộc huyết mạch hậu duệ, thượng cổ Chu Tức nhất tộc lại là phượng hoàng nhất tộc chi nhánh, thể nội lưu truyền phần lớn là hỏa linh lực. Chu Tức nhất tộc sinh ra liền có được Chu Tức tộc trấn tộc chi hỏa, trong lửa thuộc về giáp tướng liệt kê, phàm phẩm giai dựa vào ở dưới, đều có thể là Chu Tức nhất tộc sử dụng. Mà chim nhỏ chính là dựa vào thể nội chưa từng thức tỉnh trấn tộc hỏa chủng, triệu hoán đến xếp tại đỉnh tướng chi mạn huyền minh linh hỏa, thu dọn kia điếu tình bạch ngạch lão hổ. Huyền minh linh hỏa mặc dù thuộc về đỉnh tướng chi mạn, chính là kém nhất dị hỏa hỏa chủng, nhưng cũng là khắc chế yêu ma quỷ quái thiên địa linh bảo. Yêu ma quỷ quái sinh ra sợ chính đạo chi vật, huyền minh linh hỏa thân là dị hỏa, việc nhân đức không nhường ai thành yêu ma quỷ quái khắc tinh. Sau khi nghe xong chú chim non sau khi giải thích, Khương Đường như có điều suy nghĩ. Nguyên lai, dị hỏa không chỉ có thể dùng để luyện chế đan dược, còn có thể dùng để khu trục yêu vật. Cha, ngươi cho Nhị Diệu ca ca lấy danh tự, cũng cho ta lấy cái danh tự được chứ? Chú chim non cọ sát Khương Đường thủ trưởng. Khương Đường trong lòng mềm nhũn. Lão phu thiếu nam tâm. Hắn thẳng hắng một cái, bình tĩnh trả lời, ngươi đã là Chu Tức về sau, ta liền vì ngươi lấy tên Trọng Lê. Lại cháy lên tinh tinh chi hỏa, hiện ra phàm giới chi bình minh. Như thế được chứ? Chim nhỏ đáp ứng, lại cọ sát Khương Đường thủ trưởng, cha, Trọng Lê nghĩ đợi ở bên ngoài tu hành, không muốn tại vô lượng cổ ngọc bên trong. Chu Tước nhất tộc có phượng hoàng nhất tộc huyết mạch, sinh ra hướng tới tự do, không thích bị câu bó. Bọn hắn so long tộc hơn nữa thích rộng lớn bầu trời. Khương Đường gật đầu, nhớ tới lúc trước luyện chế dịch dung đan còn có một hỏa, liền tế ra đến cho Trọng Lê cho dưới, thay đổi nó dung mạo về sau, liền bắt đầu ngay tại chỗ ngồi xuống tu luyện. Chương 33, Huyền Tiên bí cảnh, cực phẩm hạt giống, một cái chớp mắt, ba ngày lóe lên một cái rồi biến mất. Tiêu Dương mới lên. Trọng Lê an tĩnh là Khương Đường che chở pháp, gặp hắn mở mắt, không khỏi mừng rỡ mở miệng, "Cha." Khương Đường mỉm cười, trong mắt nhìn về phía mình lòng bàn tay. Không hổ là một lần nữa rèn đúc qua tư chất. Lúc này mới ba ngày, cũng đã vượt đến lục trọng thiên trung thành chi cảnh. Không chỉ có như thế, hắn lại còn gián tiếp kéo theo Kim Thân Quyết cùng Tiên Môn Quyết tu luyện, cái này hai người cũng cho hắn theo đại thành chi cảnh kéo xuống đỉnh phong viên mãn. Như thế rất tốt. Khương Đường quyết ý đi hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ, tìm một phương bí cảnh, thu hoạch một gốc phẩm tướng giáp thượng linh thực. Về phần còn lại cơ duyên, cùng tông môn chia 3-7 liền có thể, đưa trước đi cái gì đồ vật, đều xem tự mình ý nguyện. Bất quá, lần này là tự mình chiếm 7 thành, tông môn thu 3 thành. Bất quá, đại đa số đệ tử là sẽ không hẹn hỏi, dù sao tông môn nuôi hắn, dẫn hắn tu hành, hắn nếu là thật sự qua loa nộp một chút tạp thoái đồ vật, đó chính là cho không quen người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa, muốn bị thế nhân phỉ nhổ. Khương Đường tự nhiên cũng sẽ không liền tùy tiện nộp lên. Hắn móc ra một tấm địa đồ, tinh tế quan sát một phen, phát giác phía trước 10 dặm đang có một chỗ tên là Huyền Tiên bí cảnh kỳ diệu chi địa, nơi đó chính là một phương tiểu tông môn trưởng quản, là lấy hắn không cần nộp lên trên đoạt được cơ duyên. Khương Đường không có bất luận cái gì do dự, nhanh chóng đứng dậy hướng phía kia tiến đến. 10 dặm tại hiện nay hắn mà nói, bao chân sức lực chạy cũng bất quá nửa ngày lộ trình. Đặt chân về sau, trùng hợp Huyền Tiên bí cảnh mở ra, chờ ở đây từng cái tông môn đệ tử đứng xếp hàng nộp lệnh bài leo lên tư liệu, từng bước đi vào. Khương Đường là lần đầu tiên nhìn thấy kia mang theo ánh sáng đợt cửa đá. Những cái này đệ tử đi qua trong cửa đá ánh sáng, thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Các loại sát bên Khương Đường lúc, hắn hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, vừa bước một bước vào trong đó. Cường quang lập tức bao khỏa hắn toàn bộ mã thân thể, kỳ diệu cảm giác nhường Khương Đường vô ý thức nhắm mắt lại. Các loại lại mở mắt lúc, cảnh sát bốn phía biến ảo, đã thành một cái khác lật thiên địa. Khương Đường tắt lưỡi. Đây chính là trong tiểu thuyết bỗng nhiên biến hóa thiên địa a, quá thần kỳ đi. Không quên tự mình mục đích chuyến đi này, Khương Đường đội vàng bung ra thần thức, bốn phía tìm kiếm lân cận linh dược linh thảo. Bởi vì có thiên lão cho truyền thừa, cho nên hắn thần thức có thể tự động tìm kiếm những cái này vật. Rất nhanh, Khương Đường liền phát hiện một gốc phẩm tướng thượng giai linh thảo. Kia là Thanh Minh thảo, phẩm tướng ngất thượng, có thể luyện chế rất nhiều nhị chuyển đan dược. Nhìn thần thức chỗ tìm kiếm đến, tựa hồ còn không chỉ một gốc, vẫn là một mảnh. Bất quá, những này đồ vật cũng đều là có thủ hộ thú a. Nhớ tới lần trước gặp phải yêu thú, Khương Đường nuốt ve trên bờ vai yên giấc trọng lê, sau đó tế ra một cái xẻng, cẩn thận nghiêm túc hướng Thanh Minh thảo nhích tới gần. Quả nhiên, tại góc rẽ, Khương Đường nhìn thấy cái kia thủ hộ yêu thú. Một cái Hoàng Bì đại tiên. Lúc này, kia Hoàng Bì đang ghé vào sườn đất sườn núi bên trên, thảnh thơi ngủ cảm giác, nguyên mẹn chưa phát giác Khương Đường đã tới gần. Nhìn bộ dáng này, tựa hồ mới chỉ là nhất giai yêu thú, vẫn là một cái yêu thú. Khương Đường này ra ý hay, thu cái xẻng, theo càn khôn túi lấy ra mấy khối tự chế thịt khô. Hoàng thử lang tinh đang ngủ đến dễ chịu, đột nhiên nghe được một loại kỳ diệu mùi thơm. Nó đột nhiên mở mắt, lọt vào trong tầm mắt một khối to lớn thịt khô. Hoàng thử lang tinh nuốt ngụm nước bọt vẫn là theo khóe miệng, vô ý xem chừng chảy đầy đất. Mặc dù rất không hăng hái, nhưng vẫn là thật muốn ăn. Khương Đường nhíu mày, bảo chân sức lực đem kia thịt khô hướng phía trước hất ra. Hoàng thử lang tinh lập tức như mũi tên, đi theo thịt khô chạy xa. Chờ nó hứng thú bừng bừng chạy về đến, Thanh Minh Thảo đã bị lột ngốc ra, toàn bộ mặt đất trùi lùi, tựa như cạo đầu trọc. Hoàng thử lang tinh, lễ phép sao, đạo tặc. Nó cảm giác mình bị mạo phạm đến. Bất quá, Hoàng thử lang tinh tìm một khối địa phương, một bên gặm lên thơm ngào ngạt thịt khô, một bên đem Thanh Minh Thảo để tại lên 9 tầng mây, thủ hộ linh thảo cái gì, còn không bằng ăn thịt thực tế. Ăn thịt không thơm à hương, tự nhiên hương. Cái này toa, Khương Đường thu hoạch Thanh Minh Thảo về sau, đem bên trong một gốc phẩm tướng giáp trung để vào trên ngón tay, kia mới mua trong nạp giới. Nạp giới tất cả chi vật đều là muốn lên nộp tông môn. Hắn đem còn lại Thanh Minh Thảo bỏ vào linh điền không gian bên trong, kia đệ nhất mẫu linh điền bên cạnh đầu. Đợi hắn được nhàn rỗi, liền đem Thanh Minh Thảo trồng lên. Cái đồ chơi này có thể luyện chế rất nhiều, dễ dàng liền có thể thành công nhị chuyển đan dược. Tại khiêu chiến khó khăn nhị chuyển nguyên khí đan về sau, Khương Đường phi thường có cái này tự tin, có thể làm được luyện chế những cái kia dễ như trở bàn tay liền thành công nhị chuyển đan dược. Khương Đường ngồi xếp bằng, thế ra một hạt hồi nguyên đan ăn vào. Thừa dịp này phương linh khí nồng đậm, không ngại ngồi xuống một phen, thừa cơ đột phá đến lục trọng thiên hậu kỳ. Thế nhưng là Khương Đường cái mông còn chưa làm nóng, một cái khách không mời mà đến liền làm rối loạn hắn thanh tu. Uy, ta nói kia tiểu tử, khác nhập định, chăng cái gì tỏi a, bắt đầu, ra có chuyện quan trọng muốn hỏi ngươi. Một giọng nói khinh khỉnh theo phía trước chuyển đến, nghe cực kỳ không kiên nhẫn. Khương Đường nghe vậy, chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt một bộ màu đen trường bào, eo rơi một khối khảm kim phi cá ngọc bội công tử ca, đang ngẩng lên cái cằm hướng hắn nhìn tới. Phi ngư ngọc bội, là Đao môn Lê thị đệ tử. Khương Đường đứng dậy, ôm quyền khách khí nói, vị này đạo hữu, không biết mùi vị chuyện gì, ta lại hỏi ngươi. Kia Thanh Minh Thảo rõ ràng ngay tại này phương, vì sao ta chạy đến lúc đã không thấy tung tích? Kia Đao môn đệ tử dương lên trong tay tấm da dê. Nguyên lai, mỗi một phe bí cảnh đều sẽ có địa đồ truyền ra, những cái kia đều là tiền phong đệ tử tiến vào bí cảnh lịch luyện thăm dò sau tự tay vẽ, cơ hồ không có sai sót. Ngoại trừ một chút hiểm trở chi địa vẽ mơ mơ hồ hồ, cái khác địa phương nhỏ, ẩn dấu chuyện gì linh bảo, đều sẽ tiêu ký đặc biệt rõ ràng, liên cung trò chơi địa đồ đồng dạng. Đạo hữu, ta đã nhanh chân đến trước. Khương Đường sờ lên cái mũi. Hắn quen sẽ không gặp người, không hợp ý nhau nói láo. Cũng bị ngươi hái được. Lần này lịch luyện chỉ có một nhóm Thanh Minh Thảo, đều bị ngươi hái đi rồi. Đao môn đệ tử kinh ngạc trợn tròn trong mắt. Khương Đường ngượng ngùng cười một tiếng, vô ý thức lui lại một bước. Cái này đạo hữu hùng hổ dọa người, kẻ đến không thiện a ngọa tào, ngươi làm sao làm được? Kia hoàng bì thả nhiều như vậy cái dám không có đem ngươi muốn chết. Kia Đao môn đệ tử nhất thời kinh ngạc, chính liền bạo nói tục cũng chưa từng phát giác. Ngược lại là Khương Đường, chú ý tới hắn chọn lọc từ ngữ. Đây không phải là bọn hắn thời đại kia sản phẩm a, là cái này đạo hữu cũng là xuyên qua người trong đồng đạo. Tại hạ chỉ là cho nó cho ăn hai khối thịt làm, sau đó dương đông kích tây. Khương Đường sờ lên cái hốc. Đao môn đệ tử trinh lăng một cái trước mắt, kịp phản ứng Khương Đường ý tứ, lập tức ảo náo vô đầu của mình. Hắn làm sao lại không nghĩ tới muốn dùng trí đây mới lai, cái này Đao môn đệ tử chính là tham dự khảo hạch ngoại môn tạp dịch đệ tử, mỗi năm đều muốn tới đây phương luyện, ngắt lấy Thanh Minh Thảo. Mỗi năm cũng bởi vì kêu hoàng thử lang tinh con non thả ngút trời giám túi, dẫn đến không công mà lui. Lần này, hắn luyện chế ra đan dược có chuẩn bị mà đến. Chương 34, Huyền Tiên bí cảnh, thực phẩm hạt giống 2. Đây liệu còn chưa bắt đầu ngắt lấy đây, liền đụng phải Khương Đường. Còn đem Thanh Minh Thảo lột ốc. Đao môn đệ tử khóc không ra nước mắt nhìn qua nhìn Thanh Minh Thảo sinh trưởng chi địa, lại khóc không ra nước mắt nhìn về phía Khương Đường. Khương Đường, khiến cho giống như hắn phạm vào cái gì sai lầm lớn đồng dạng. Thế ra ba cây Thanh Minh Thảo đưa tới, Khương Đường vạn phần ghét bỏ mở miệng, cầm. Đao môn đệ tử, cứ như vậy cho ta. Hắn tiếp nhận Thanh Minh Thảo, đánh giá linh thực phẩm tướng, lập tức kinh ngạc. Cái này thế nhưng là phẩm tướng bính thượng a, đầy đủ hắn dùng để luyện chế thi vào ngoại môn đan dược. Không muốn, không muốn còn cho ta. Khương Đường nhíu mày, đương nhiên muốn. Sợ hắn vào tay đoạt, kia Đao môn đệ tử vội vàng chạy đi. Lúc này, một mực ngủ say trọng lê đánh cánh áp, thành thơi mở mắt. Cha, ngươi quá thiện lương. Quá thiện lương quá thành thật người, dễ dàng bị khi phụ. Trọng lê nhìn qua đệ tử kia đi xa bóng lưng, lại đánh ra một cánh áp. Khương Đường sờ lên cái mũi, luôn cảm thấy bị đứa bé thuyết giáo, quái lung túng. A Lê, ta muốn ngồi xuống tu luyện, ngươi đã tỉnh, lại là ta hộ pháp được chứ? Khương Đường theo càn khôn túi lấy ra một cái dùng linh thảo chế tác bánh kẹo, kín đáo đưa cho Trọng Lê. Ừ vân, cha lại an tâm ngồi xuống. Trọng Lê ôm bánh kẹo nhu thuận rơi xuống đất, đợi Khương Đường khoanh chân ngồi tĩnh tọa về sau, liền huy động cánh, vì hắn bày ra một đạo kết giới. Đừng nhìn Trọng Lê, tuy là con non, một thân thực lực thật là không thể khinh thường, nó thỉnh thoảng nhắm mắt nghỉ ngơi, lại tại nhắm mắt nghỉ ngơi đồng thời, tiếp thu trong huyết mạch truyền thừa. Bởi vì nó là theo linh điển không gian bên trong trồng ra tới, cho nên trực tiếp liền di chuyển tổ tông trong huyết mạch bản sự, không phải khoác lác, Trọng Lê có thể cam đoan, đợi một thời gian, nó có thể trở thành thời đại này cái thứ nhất theo chu tước bắt đầu tiến hóa phi thăng vượng hoàng. Cho nên nó bày ra đạo này kết giới, không phải là những cái kia thực lực siêu quần đại năng, người bình thường căn bản là không nhìn thấy Khương Đường, nhiều nhất có thể cảm nhận được kết giới tồn tại thôi. Bất quá bây giờ cha làm bánh kẹo quá thơm, Trọng Lê gặm đến 10 điểm chịu khó, bất quá một lát liền đem bánh kẹo ăn sạch sẽ. Nó an an tĩnh tĩnh ghé vào Khương Đường phía trước, đầy mắt tò mò đánh giá cái sau. Thương Đường ngày thường 10 điểm thanh tú, bởi vì nhiều năm đất cày, thanh tú trên mặt nhiều hơn mấy phần mạch sắc, cũng không trắng trẻo, cho nên nhìn qua cũng không muốn thư sinh yếu đuối, cũng không giống kia nhà nông cậu thả hắn tử. Giống cái gì đây? Trọng Lê không nghĩ ra được. Cái này một lát, bối rối lại lần nữa cuốn tới. Trọng Lê thoáng nhìn kết giới vững chắc, buông ra thần thức cảm giác bốn phương, xác nhận không quá mức nguy hiểm về sau, lại lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp nhận đến từ huyết mạch truyền thừa. Nó nhất định phải tranh thủ thời gian trưởng thành, dạng này mới có thể cùng Nhị Diệu ca ca cùng một chỗ bảo hộ cha. Là Trọng Lê ngủ say về sau, thân hình cùng kết giới dung thành một mạch. Lúc đó, hai cái khách không mời mà đến, đột nhiên xông tới. Kia là hai cái quần áo bình thường, khuôn mặt bất phàm một nam một nữ. Nhìn rất là tuổi trẻ, chỉ là trên mặt, trên thân tất cả đều là vết thương, biểu lộ ra khá là bà, năm điểm chật vật. Nghị ca ca, bọn chúng chạy. Nữ tử kia thở hổn hển, ánh mắt hưng phấn. Không sợ, ca ca bảo hộ ngươi. Nam tử vuốt ve thiếu nữ đầu, mỉm cười, chợt ngồi liệt trên mặt đất. Trên lưng hắn là một tầng mồ hôi lạnh. Vừa rồi, suýt nữa liền bị đám kia lợn rừng cho túi lưng chết rồi. Nếu không phải mang theo cái này vướng víu, hắn còn có thể chạy càng nhanh. Bất quá, cái này vướng víu cũng coi như có chút công dụng. Thì như, Nghị ca ca, Linh Nhi đan dược cho ngươi. Nữ tử đưa tới một bình đan dược, ngon ngọt cười, đều là chính Linh Nhi luyện chế, Nghị ca ca lại an tâm phục dụng. Nàng luyện dược kỹ thuật nhất tuyệt, chính là cái mang theo người đan lô, còn không cần hắn đọc. Nghĩ đến đây, nam tử trên mặt lộ ra một vòng giả mù sa mưa vẻ lằng khó, Linh Nhi muội muội, cái này không tốt lắm đâu. Ai nha Nghị ca ca, Linh Nhi sớm liền nói qua, Linh Nhi đan dược đều là Nghị ca ca. Chỉ cần Nghị ca ca nghĩ, Linh Nhi còn có thể luyện chế tứ chuyển đan dược. Nữ tử nhìn qua nam tử, trên mặt lướt qua một vòng ngượng ngùng. Nam tử trong lòng chán ghét, nhưng vẫn là cười một tiếng, được. Hai bọn họ ngay tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu điều dưỡng khí tức. Màn đêm mới lên, hư không chi chít khắp nơi. Trọng Lê xoay người tử, lười nhác mở mắt, thoáng nhìn Thương Đường thân bị linh khí nội liễm, thế là vụt một cái ngồi dậy. Cha muốn đột phá tấn giai. Nghe Nhị Diệu ca ca nói, cha tôi luyện thể chất, tại vô lượng cổ ngọc âm thầm trợ giúp dưới, tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Theo năm đó tay không thể nâng linh khí phàm nhân, đến hiện nay có thể tùy ý huy động mang theo thuật pháp xẻn sắt linh tu. Mặc dù tại Trọng Lê nơi này, tự mình cha tu vi thật không đủ xem. Giây lát về sau, linh khí triệt để dung nhập canh gừng thể nội. Thương Đường chậm rãi mở mắt, trong mắt hình như có linh quang chợt hiện. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt treo lên một vòng nụ cười. Luyện thể thất trọng thiên tiểu thành chi cảnh, thành. Hại, tôi luyện thể chất về sau, tu luyện chính là nhanh. A Lê, đa tạ. Thương Đường nhìn về phía bên cạnh chim nhỏ, nhếch miệng cười nói. Cha không cần cùng A Lê nói cảm ơn. Cha, A Lê muốn tan ra kết giới a, cha lưu ý. Trọng Lê vỗ cánh bay lên giữa không trung, ánh mắt mãnh liệt, bốn phương kết giới lập tức tản ra. Lăng Lệ Phong ba hướng tứ phía bốn phương tám hướng quyết tán, dây lát liền xúc động kia đang tính toán một nam một nữ. Hai bọn họ cùng nhau mở mắt, hướng nơi này nhìn tới. Thoáng nhìn đống nhiên xuất hiện Thương Đường, đầu tiên là sương sở, sau đó vô ý thức cảnh giác. Tại loại này bí cảnh bên trong, tông môn đệ tử nắm lấy mạnh được yếu thua sinh tồn chi đạo, gặp được yếu hơn mình, cơ bản cũng sẽ ra tay banh sát, cướp đoạt hắn bí bảo. Kẻ này, thật không phải người hiền lành. Nam tử híp híp mắt, đống nhiên phát hiện một sự kiện. Nam tử này, tựa hồ chỉ có luyện thể chi cảnh tu vi, mà bên cạnh hắn cái kia chim nhỏ, nhìn qua càng thêm thường thường không có gì lạ. Kia vừa rồi đạo kia ngang ngược khí tức từ đâu mà đến? Ngạch, tại hạ vô ý mạo phạm, còn xin hai vị nhiều hơn thứ lỗi. Thương Đường nhìn thấy hai người kia khẩn trương nhãn thần, yên lặng thở dài, yên lặng quay đầu rời đi. Vừa rồi, A Lê cùng hắn truyền âm nhập mật, nói này mới có cực phẩm hạt giống sắp hiện thế. Cực phẩm hạt giống, tức là giáp tướng thượng phẩm bên trong đỉnh tốt. Ngàn dặm mới tìm được một con người. Đây cũng là Thương Đường mục đích chuyến đi này. Vô ý mạo phạm. Ngươi ngược lại là nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Nam tử mỉm cười một tiếng. Kia đạo hưu coi là như thế nào? Thương Đường nhíu mày. Sợ không phải muốn lừa bị hắn. Ý nghĩ này rất nhanh ứng nghiệm. Ta hai người suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, vị này đạo hữu, làm sao cũng phải bồi lên một bút bạc, hoặc là linh dược a. Xác nhận Thương Đường chỉ có luyện thể thất trọng ngày sau, nam tử trên mặt coi nhẹ rất nhanh hiện lộ ra. Cái quái gì, bất quá sợ bóng sợ gió một trận. Đây là nhất chuyển hồi nguyên đan, cái này một bình, liền xem như tại hạ xin lỗi lễ. Thương Đường tế ra một bình đan dược, đưa tới. Nữ tử lắc đầu, đang muốn từ chối, nam tử kia lại đoạt lấy, một bên kiểm tra một bên hừ lạnh, nhìn ngươi dạng nghèo kiết sắc này, cũng chỉ có thể xuất ra cái này là đại nhai nhất chuyển đan dược đi. Chương 35, Huyền Tiên bí cảnh, cực phẩm hạt giống, 3, Thương Đường. Cái này nói gì vậy, hắn căn cứ ấy nấy cho hắn nhất chuyển đan dược, con hàng này nói hắn nghèo kiết hủ lậu, chỉ có thể xuất ra cái này nhất chuyển đan dược. Hắn nhọc nhằn khổ sở tự mình luyện chế đan dược, làm sao lại lạn đại nhai, còn nữa, nhất chuyển đan dược mặc dù bán số lượng nhiều, nhưng cũng không về phần lạn đại nhai đi. Đã ngươi cảm thấy lạn đại nhai, vậy liền lấy ra a ngươi. Thương Đường mỉm cười, một tay lấy nam tử trong tay bình sứ đoạt lại, thu nhập càn khôn trong túi, ta là nghèo kiết hủ lậu, ta chân quý vô cùng. Nữ tử nghe vậy, lập tức che miệng cười khẽ. Nam tử kia khẽ giật mình, trên mặt nhiều hơn một phần vẻ tức giận, đây cũng là ngươi nói xin lỗi. Tại hạ ngược lại tạ tội. Thương Đường cũng không sợ, bình tĩnh đẩy ra nam tử, hướng phía trước đi đến, nhường một chút, tại hạ có việc muốn trước đi một bước. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến, kia cực phẩm hạt giống ba động. Ước chừng lại có giây lát, kia hạt giống liền muốn hiện thế, hắn trước tiên cần phải đi xem một chút kia thủ hộ yêu thú là cái gì ra hỏa. Nam tử gặp chính hắn bị như vậy không nhìn, trong lòng tức giận mọc thành bụi, lúc đầu bị yêu thú đuổi theo, trong lòng liền biệt quất vô cùng, hiện nay cái này luyện thể thất trọng tiên tiểu tử đụng phải trên lưới thương, hắn cũng nhịn không được nữa, thế ra một thanh trường kiếm liền bổ tới. Đang, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, nam tử trường kiếm trong tay tại chỗ vỡ ra. Nam tử, vì cái gì tên kia đầu không có việc gì, xảy ra chuyện chính là hắn bảo bối. Cái này thế nhưng là hắn dùng nhiều tiền mua được hoàng giai thượng phẩm vũ khí, bình thường chém người đều là chém sắt như chém bùn, làm sao cái này tiểu tử đầu so với sắt còn cứng rắn. Tay hắn cũng tê. Khương Đường sờ lên cái hốc, lát nữa liếc qua nam tử, vừa vặn trông thấy hắn trường kiếm trong tay vỡ thành hai nửa rơi trên mặt đất. Ngươi đây là tự mình lấy đánh a? Vuốt ve sù lông trọng lê, Khương Đường lại cười một tiếng. Hắn là trung thực, nhưng cũng không đại biểu hắn thật dễ khi dễ a. Khương Đường không do dự nữa, tế ra một cái sẹn sắt tử, liền hướng nam tử đập tới. Ha 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 ha, liền ngươi, liền cái này. Liền cái này dính lấy bùn đất cái sẹn. Nam tử gặp hắn cầm sẹn sắt tử xem như vũ khí, trực tiếp cười lên, toàn cảnh là châm chọc cùng coi nhẹ có thể thấy rõ ràng, quả nhiên chính là cái nghèo kiết hủ lậu hình dáng, liền đem tiện tay vũ khí cũng không có. Nghị ca ca xem chừng. Ngược lại là nữ tử phát giác trong đó không thích hợp, bật điệu mở miệng nhắc nhở nam tử. Nam tử một chút bất động, khí định thần nhàn. Hắn cũng không tin, hắn Đường Đường trúc cơ cảnh giới linh tu, sẽ bị một cái luyện thể chi cảnh thối tiểu tử đè xuống đất ma sát đánh. Sau đó, lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Kia một cái sẹn đối diện đánh tới nam tử trên đầu thời điểm, nam tử trực giác linh hồn của mình cũng bị đánh đến sinh ra thông cảm, cùng một chỗ đi theo thân thể run rẩy lay động. Nam tử phun ra một đốm máu, thẳng tắp hướng về sau còn đi. Nghị ca ca. Nữ tử sắc mặt đại biến, vận điệu tiến lên đem hắn đỡ lấy, thế ra một cái đang dược, không nói hai lời nhét vào nam tử trong miệng. Ngoại tào thất khiếu chảy máu. Khương Đường nhìn xem nam tử thê thảm tướng mạo, lập tức trong lòng giật mình. Ngạch, xin lỗi, tay ta nói thả đạo. Vốn chính là nghĩ trả lại, đây liệu hắn cái này một cái sẹn xuống dưới, kém chút không có đem người đưa tiễn. Nam tử dựa vào đan dược hoàn hồn, đẩy ra nữ tử, đứng lên run rẩy chỉ vào Khương Đường, toàn cảnh là sát ý làm sao cũng không che giấu được. Thôi tiểu tử, ngươi có thể biết rõ. Biết rõ ta là ai? Ta liền tên ngươi cũng không biết rõ. Vệ quyết thôi động thanh kết thuật, làm sạch sẽ cái sẹn trên vết máu. Khương Đường lật lên một cái lưỡi mắt. Ta chính là Bắc Vực kiếm môn Tô thị ngoại môn đệ tử Tô Trầm Nghị. Thôi tiểu tử, ngươi dám đả thương ta, ngươi chờ đó cho ta. Nam tử lập tức vệ quyết thôi động thuật pháp, một đạo kỳ quang tại hắn lòng bàn tay đột nhiên hiện, không ra dây lát liền tiêu tán lái đi. Lại là kiếm môn đệ tử. Khương Đường run rẩy khoe miệng. Cũng đúng, cái này Bắc Vực là kiếm môn Tô thị đại bản doanh, đi ra ngoài có thể đụng tới cũng không đủ là lạ. Bất quá, nhìn hắn bộ dạng này tựa hồ là muốn hô người. Khương Đường cảm thấy mình hẳn là chạy. Đánh không lại, cũng không thể đứng đấy bị đánh a. Nghĩ đến đây, Khương Đường nhanh chóng thôi động thần thức tiến về linh điền không gian, lấy xuống một đạo tật hành phù lục, lại vội vàng lui cách. Ali, bắt lấy. Khương Đường hướng về phía trọng lê trong lòng truyền âm một phen, sau đó bóp nát phù lục, thôi động phù lục bên trong pháp thuật. Nam tử đang dương dương đắc ý ngẩng lên mắt, lại thoáng nhìn cái này sửng sốt một nháy mắt Khương Đường, sau đó một khắc người liền chạy không còn hình bóng. Nam tử, con thỏ cũng không có hắn chạy nhanh đi. Nghị ca ca, ngươi có thể không ngại. Linh Nhi thay ngươi đem cái mạch đi. Nữ tử lo âu nhìn xem nam tử, làm bộ tiến lên. Lan đi, hắn đánh ta ngươi cũng không sẽ thay ta ngăn điểm, vướng hữu. Tô Trầm Nghị đẩy ra nữ tử, phiền chán lườm nàng một cái, quay đầu ngồi xếp bằng, bắt đầu nhập định. Chờ hắn người đến, nhất định phải đem cái này tiểu tử giết chết. Không giết chết tên kia, hắn liền không họ Tô. Nữ tử té ngã trên đất, cũng không có bận tâm trên cổ tay vết thương, chỉ là kinh ngạc nhìn xem Tô Trầm Nghị. Nghị ca ca, bảo nàng, Lan. Còn nói, nàng là vướng hữu, không biết sao, nữ tử đột nhiên trong mắt nở nụ cười. Cười cười, hốc mắt liền có thêm hai đoàn mờ mịt. Hắn thay đổi, cùng 10 năm trước Nghị ca ca không đồng dạng. Cho tới nay, đều là nàng đang dối gạt mình kinh người. Năm đó cái kia Nghị ca ca, sớm tại 10 năm trước rơi xuống nước một chuyện về sau, liền không ở. Nữ tử chậm rãi đứng lên, nhìn vào định Tô Trầm Nghị, không thôi vẫn nỉ non bắt đầu, Nghị ca ca, Linh Nhi, sẽ không còn đến phiền ngươi. Ca ca, dường như trân trọng. Nàng quay đầu thôi động pháp thuật, hóa thành một đạo lưu quang thả người rời đi. Khương Đường chạy hồi lâu, thẳng đến cảm nhận được cực phẩm hạt giống ngay tại phía trước, tại bỗng nhiên ngừng bước chân. Cái này dừng lại, hắn liền đối đầu một cái ngay tại ăn người đại hắc báo. Kia đại hắc báo miệng đầy thịt nát, thấy Khương Đường như muốn buồn nôn. Quá ác tâm, thái thượng đầu. Hắn hướng đại hắc báo bên cạnh liếc qua, lập tức sững sờ. Đây không phải là cực phẩm hạt giống mầm non A Nguyên Lai, cái này hạt giống chính là Huyền Minh thảo, Huyền Minh thảo cùng một chút linh thực cùng loại, tiên sinh lá cây hậu sinh hạt giống. Mà trước mắt hắn cái này một quả Huyền Minh thảo mầm non đã lung lay sắp đổ, kia hạt giống sắp thành hình. Đại hắc báo đã nhận ra Khương Đường, uống xong một ngụm máu người về sau, bình tĩnh tiếp tới, lạnh lùng mở miệng, miệng nói tiếng người, "Lan, ngươi hô ai Lan?" Trọng Lê chậm rãi mở mắt, nhào cánh rơi vào Khương Đường trước người giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua cái trước, thanh âm mặc dù non nớt, lại so đại hắc báo càng thêm băng lãnh, cho hắn xin lỗi. Trọng Lê chậm rãi hít mắt, một cỗ thuộc về linh thú linh hồn uy áp lập tức dốc toàn bộ lực lượng, hướng phía đại hắc báo bức bách mà đi. Đại hắc báo trong lòng giật mình, vội vàng con mắt đánh giá đến cái này phi điệu con nó tới. Nhìn thường thường không có gì lạ, vì sao một thân linh hồn uy áp sẽ để cho nó cảm nhận được sợ hãi? Đại hắc báo nghi ngờ trong lòng ở giữa, Trọng Lê lại phóng xuất ra một thành linh hồn uy áp, trong mắt lạnh lẽo lại nồng đậm ba điểm, cho hắn xin lỗi. Toàn thân khẽ run rẩy, đại hắc báo liên tục không ngừng cho Khương Đường nói xin lỗi, sau đó kẻ ra quần chạy ra. Chương 36, ta đến đục nước méo cỏ, một, cưỡng chế di rời đại hắc báo về sau, Trọng Lê nhanh chóng thanh lý mất cố kia thi thể, là Khương Đường bày ra kết giới về sau, đánh cái ngáp liền ngủ say tới. Thương Đường hiểu được cái này tiểu gia hỏa còn là con non, cùng nhị rượu kia Long Tể con trai đồng dạng cần dựa vào giấc ngủ tới đón nạp truyền thừa. Thật hâm mộ, người ta ngủ một giấc bắt đầu liền mạnh lên. Thương Đường thở dài một hơi, khoanh chân nhập ngồi. Hắn thôi động thần thức tiến vào không gian, thu hoạch được một nhóm linh thực, lại dắt tới nhàn nhã làng Lưu Ca cày đất bón phân, gặp thổ nhưỡng linh khí so với vừa nãy nồng nặc một chút, lúc này mới lại cho kia phủ lục linh điền gieo xuống một nhóm phẩm tướng ất trung hạt giống, gắn linh thủy về sau, Phương dẫn theo một càn khôn túi phủ lục ra không gian. Bọn chúng đều là bảo mệnh đại bảo bối a, lần này Thương Đường phát hiện có rất nhiều nhị phẩm phụ lục giấu kín trong đó, mặc dù không phải tốt nhất, nhưng khi thành át chủ bài dư xài. Lúc đó, hạt giống tràn ra một đạo ôn nhu quang trạch, lại phóng xuất ra một luồng nhàn nhạt kỳ hương, huyền minh thảo ấu loại này rốt cục trưởng thành. Thương Đường mừng rỡ, vội vàng lấy xuống hạt giống, đem thu nhập nạp giới, lại đem cái này huyền minh thảo nhổ tận gốc, tổ nhập không gian. Tông môn nhiệm vụ lại hoàn thành một cái. Sau đó, chính là tại cái này bí cảnh hảo hảo dạo chơi, tìm một chút linh dược linh thảo tồn tại không gian bên trong. Nghĩ đến đây, Thương Đường cẩn thận nghiêm túc ôm lấy trọng lê, đưa nó đặt ở đầu vai. Sau đó đứng lên phất tay áo tan ra kết giới, hướng nơi xa đi đến. Công tử tạm dừng bước. Cách đó không xa, một đạo ôn nhu giọng nữ ra khỏi, đem Khương Đường gọi ở. Khương Đường ngoái nhìn, thoáng nhìn người đến, không khỏi sửng sở, là ngươi. Nguyên lai, người đến chính là vừa rồi đó cùng Tô Trầm Nghị đồng hành nữ tử. Tại Hạ Thánh Y Di Cốc nội môn đệ tử Từ Linh Nhi, cùng vừa rồi công tử thở nhỏ kết có quan hệ thông gia. Tô Trầm Nghị đối công tử có nhiều đường đột, tại hạ thay hắn là công tử bồi cái không phải. Từ Linh Nhi thở dài cúi đầu, thanh âm ôn nhu. Không sao không sao. Khương Đường không để ý còn tưởng rằng tới tìm thủ. Hủ chết hắn. Công tử, đây là tại phía dưới luyện chế nhị chuyển hồi nguyên đan, như công tử không chê, đều có thể nhận lấy, làm cái xin lỗi lễ. Từ Linh Nhi đưa lên một bình đan dược. Khương Đường lắc đầu, chính ta có thể luyện chế đan dược. Còn nữa, ta cũng không quá mức trở ngại, liền không muốn cái này hồi nguyên đan. Từ cô nương lại tự mình giữ đi. Đan dược đầy đủ chất quý, cô nương này đưa người chính là tiện tay một bình, có thể thấy được thánh ý cốc đan dược tài nguyên rất nhiều. Không hổ là tay cầm phàm giới dược tài mệnh mạch đệ nhất ý chi đại tông. Từ Linh Nhi gặp hắn bướng bỉnh không muốn, rơi vào đường cùng liền thu đan dược. Thở dài rời đi. Khương Đường tiếp tục cất bước, theo thần thức hướng phía trước đi đến. Trên đường đi, hắn đánh chạy mấy cái nhất giai thủ hộ yêu thú, được đến rất nhiều tốt đẹp linh thảo linh dược. Tuyển ra một chút phẩm tướng rất tốt để vào nạp giới, còn lại Khương Đường toàn bộ đầu nhập vào linh điền không gian linh khí, đầy đủ là những này thứ phẩm đổi đầu đổi dung mạo. Chỉ là đi bộ tốc độ từ đầu đến cuối có chút chậm. Khương Đường quyết ý, trở lại tông môn sau đi tàng thư các hảo hảo tuyển một bản thân pháp bí tịch, tăng lên tự thân tốc độ không nói, thời khắc mấu chốt có thể dùng để chạy trối chết á. Hắn đang nghĩ như vậy, phía trước đột nhiên truyền đến một trận thanh âm huyền ảo. Hả? Tiếng người. Khương Đường đẩy ra bụi cỏ hướng phía trước nhìn lại, thoáng nhìn một đám người khoanh chân ngồi tại một chỗ động phủ trước đó. Kia động phủ chính là cấp thấp động phủ, lúc này linh quang đại hiện, hiển nhiên sắp mở ra, đây đều là Khương Đường tại cổ tịch trên nhìn thấy. Đám này đệ tử đều là từng cái tông môn thế gia đệ tử, trong đó cũng không thiếu một chút tán tu, đương nhiên ít đến thương cảm. Cổ tịch đã nói, động phủ chính là một phương bí cảnh tinh hoa chỗ, bên trong tạo ra linh thảo linh bảo, cũng so bên ngoài tốt hơn không chỉ một cấp bậc. Khương Đường bốn phương nhìn lại, phát hiện đám này đệ tử phần lớn đều là trúc cơ chi cảnh. Dựa vào hắn hiện tại thể trạng, tựa hồ có thể kháng trụ bọn hắn công kích, theo vừa rồi kia cực khổ thập tử Tô Kiên Nghị vỡ vụn trường kiếm liền có thể nhìn ra, hắn kim thân quyết tuyệt đối hữu dụng. Nếu không, đi vào đục nước béo cỏ, bọn hắn đánh nhau kiếm đồ vật, hắn liền không ngừng tìm linh thảo linh dược. Khương Đường có chút ngao ngoe muốn động. Đột nhiên ở giữa, hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Tô Trầm Nghị. Hắn thế mà cũng ở nơi đây. Khương Đường híp mắt. Dù sao chỉ cần hắn không chọc hắn, hắn liền sẽ không phản kích. Nước giếng không phạm nước sông. Nghĩ đến đây, Khương Đường khoanh chân nhập ngồi, bắt đầu tu luyện. Cho đến ban đêm, động phủ linh quang mở rộng, bên ngoài chờ đợi đệ tử nhao nhao mở to mắt. Thánh Y Di Cốc đệ tử nghe lệnh, theo ta đi bảo. Đao môn đệ tử nghe lệnh, theo ta đi bảo. Ngọc Lâm thư viện đệ tử nghe lệnh, theo ta đi bảo. Nhật Nguyệt tông đệ tử nghe lệnh, theo ta đi bảo. Một thời gian, tất cả đại tông môn thế gia nhao nhao tự báo ra môn, xuất lĩnh một đám đệ tử nhập động phủ tìm kiếm bí bảo, còn có cơ duyên. Khương Đường mở mắt, bốn phương nhìn quanh, phát giác không người về sau, liền nhanh chóng đi vào trong động phủ. Thật tình không biết, tại Khương Đường sau khi đi, lại xuất hiện một đám người. Người cầm đầu kia một bộ màu đỏ tía trường bào, giữa lông mày một vòng nửa tháng khuyên thai ngọc, bên hông treo một khối tử sắc trăng tròn ngọc bội, như thế phong thần tuấn lãng, có phần giống như Trích Tiên công tử ca, cũng không chính là Tô Trường An a. Thiếu chủ, cái khác tông môn đều đã đi bảo, thiếu chủ có thể cần đổi một chỗ đậu phủ. Tô Trường An bên cạnh thân một cái áo đen ảnh vệ thở dài bài nói, không sao, nơi đây có ta cần thiết dự tài. Về phần cái khác, người không phạm ta, ta không phạm người. Tô Trường An che quyền tặng hắn một cái, nhàn nhạt mở miệng. Ê. Tô Trường An mang theo một đám ảnh vệ đi vào về sau. Cái này một góc triệt để an tĩnh lại. Ngoài động phủ đầu nhìn như khéo léo đẹp đẽ, bên trong lại là có một phen đặc biệt thiên địa. Là Khương Đường đi vào trong đó, không khỏi lần nữa cảm khái cái thế giới này kỳ diệu. Đây quả thực là một cái tiểu thế giới a. Lúc đó, Trọng Lê đánh cánh áp, thành thơi mở to mắt. Cha, nhị rượu ca ca sắp xuất quan, cha có thể đem nó mang ra, cùng cha cùng một chỗ tìm kiếm cơ duyên. Trọng Lê cọ sát Khương Đường gương mặt. Khương Đường gật đầu, chờ nó xuất quan lại nói. Hiện tại, hắn muốn trước đi tìm linh thảo. Nguyên bản trước tiến đến những cái kia nhóm đệ tử, cái này một lát đều không thấy thân ảnh. Khương Đường chỉ cần cẩn thận nghiêm túc, nếu như vô ý, sợ sẽ dẫn tới họa sát hơn. Hắn buông ra yếu kém thần thức bốn phía cảm giác, phát giác cách đó không xa có một mảnh linh thảo, vội vàng đi đến. Có thời điểm sợ phiền phức hết lần này tới lần khác liền chính sẽ tìm tới cửa. Khương Đường còn chưa đi mấy bước đây, sau lưng liền truyền đến một đạo tràn ngập kinh nghi thanh âm, là ngươi. Cái này thanh âm quen thuộc. Khương Đường ngừng chân ngoái nhìn lại xem xét, quả nhiên là Tô Trầm Nghị. Lần này, hắn thế mà còn mang tới mấy người cùng một chỗ. Đại khái đây chính là hắn trong miệng giúp đỡ đi. Đại ca, đây chính là kia vừa rồi làm nhục ngươi môn tiểu tử. Bên cạnh một cái thân hình khôi ngô kiếm môn Tô thị đệ tử như mày. Chính là hắn. Các minh đệ, đem hắn cho ta làm thịt, lát nữa ta chỗ tốt không thể thiếu các ngươi. Tô Trầm Nghị mỉm cười. Còn phải làm phiền đại ca dịu dắt, mang ta trở nhập ngoại môn. Các minh đệ, lên. Cái kia thân hình khôi ngô đệ tử nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng lên, nhìn xem Khương Đường nhãn thần cũng nhiều một điểm sát ý. Chương 37, ta đến đục nước béo cỏ. 2, Khương Đường. Đây cũng quá xui xẻo đi. Cha chớ sợ. Bọn hắn cũng chỉ là trúc cơ cảnh giới sơ kỳ, lấy cha sức một mình, hoàn toàn có thể bằng vào kim thân quyết nghiền ép đối thủ. A Lê đến là cha mở đường, cha thừa cơ phản đánh. Trọng Lê truyền âm nhập mật nói đi, liền chấn động cánh chim, bay lên giữa không trùng vang lên một tiếng, hướng xuống lao xuống mà đi. Nó hít mắt, một đạo khí thế bén nhọn lập tức đánh tới, mấy người kia cảm nhận được đến từ Trọng Lê uy hiếp, vô ý thức điểm tâm. Khương Đường thấy thế, theo càn khôn túi vừa rồi gõ Tô Trầm Nghị cái kia thanh sảnh sát, thôi động tiên môn quyết, di động thân hình hướng mấy người nhanh chóng đập tới. Đừng nhìn Khương Đường gầy gò yếu ớt, kia lực đạo có thể nói là lớn đến đáng sợ. Cái này một cái sảnh gỗ xuống, trực tiếp đem phía trước mấy người đập đến thất điên bắt đảo, trực giác trời đất quay cuồng, tìm không ra đông nam tây bắc. Mẹ nó, cái này thối tiểu tử sức lực thế nào như thế lớn. Kia đằng sau mấy người nhìn một chút phía trên, nhe răng trợn mắt chim nhỏ, nhìn một chút sắc mặt bình tĩnh, cầm trong tay sảnh sắt Khương Đường, cùng nhau run rẩy lên quẹ miệng. Cái sảnh thêm chim nhỏ, cái này cũng cái gì kỳ hoa tổ hợp. Lúc này, một người đột nhiên bê quyết, trong tay hiện ra một đạo linh quang. Linh quang theo chủ nhân cổ tay lật qua lật lại, phi tốc đánh về phía Khương Đường. Cha xem chừng. Trọng Lê trong lòng giật mình, lập tức truyền âm quát khẽ. Khương Đường ánh mắt biến đổi, cầm lên cái sảnh liền chụp về phía đạo kia linh quang. Linh quang trực tiếp đi qua sảnh sắt, vững vàng đánh vào Khương Đường ngực. Khương Đường rút lui mấy bước, ném đi bị đánh nát cái sảnh, nhìn xem ổn định thân hình. Có một chút điểm tê dại. Dùng linh thuật, hắn sẽ không linh thuật. Nhóm chúng ta dùng linh thuật đánh hắn. Người kia quan sát một trận, đột nhiên phát hiện Khương Đường sử dụng kỹ năng, tất cả đều là không linh thuật cách đấu, lập tức ánh mắt sáng lên, vội vác quát. Đám người thấy thế, lập tức bắt tiên quá hải các hiện thần thông, các loại đủ loại linh lực giữa không trung bay động, hướng phía Khương Đường phi tốc chạy tới. Khương Đường, giống như tại thả pháo hoa đồng dạng. Cha, thôi động kim thân quyết, lấy toàn lực kháng trụ. Sau đó lấy phụ lục phản đánh. Trọng lên tại hư không lao xuống, một mặt quay rồi những cái này người, một mặt truyền âm nhập mật. Không phải là nó không muốn giúp trợ Khương Đường, bằng vào thực lực của nó, hoàn toàn có thể tại trong chốc lát miểu sát những này hạng du dế. Nhưng là nó cha không được, A Khương Đường hiện nay chỉ có luyện thể thất trọng thiên, mới vừa vặn bước lên con đường tu chân, đường chậm rãi mà xa xôi. Dọc theo con đường này, hiện tại gặp phải chỉ là nhiều cùng thế hệ đối thủ. Ngày sau cha mạnh lên, tại con đường tu chân càng chạy càng xa, gặp phải đối thủ cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Nó có thể bảo hộ cha lần một lần hai, nhưng không có khả năng bảo đảm thời thời khắc khắc canh giữ ở cha bên cạnh thân. Cha cần tự mình mạnh lên, khả năng vững vàng đi đến phàm nhân tu thật con đường phần cuối, phi thăng là tiên, cất bước thượng giới, tìm kiếm càng thâm ảo hơn cơ duyên. Đồng dạng, Khương Đường cũng biết mình không có khả năng một mực dựa vào mấy cái đứa con yêu bảo hộ một mực cầu đến con đường tu chân đỉnh phong. Luôn có một ngày hắn gặp được mạnh hơn đối thủ, hắn chỉ có tự mình hoàn thành trưởng thành, mới có thể bảo toàn tự mình, bảo toàn đứa con yêu nhóm. Bất quá bây giờ, có thể cầu vẫn là phải cầu. Khương Đường không còn phân tâm, lập tức thôi động kim thân quyết, lấy toàn lực ngăn cản kiếp như là pháo hoa pháo đốt đồng dạng phi tốc mà đến các loại linh lực chiêu thức. Lúc đầu coi là sẽ bị đánh mình đầy thương tích, kết quả là, ngoại trừ có chút tê tê dại dại, tựa hồ liền không có khác cảm giác. Khương Đường chậm rãi mở mắt, giơ tay tế ra một thanh trường kiếm. Trang bức bất quá 3 giây, trường kiếm trọng lượng gọi hắn suýt nữa nắm bất động. Cam, kiếm này làm sao vẫn là cùng lần thứ nhất cầm thời điểm đồng dạng nặng. A Tô Trầm Nghị gặp Khương Đường liền một thanh kiếm cũng cầm không được, lập tức cười nhạo, cái quái gì, liền vũ khí cũng cầm không vững như thế nào đấu pháp. Đại gia hỏa bên trên, giết hắn. Cha, ngươi đổi một thanh vũ khí, thôi động linh lực trong cơ thể, đánh xa bọn hắn. Trọng lên ngăn chặn kia sông vô cùng tàn nhẫn nhất người, tiếp tục truyền âm nhập mật. Khương Đường gật đầu, đội vàng thu trường kiếm dùng thần thức nhanh chóng lấy ra một cái xem ra có chút nhẹ nhàng linh hoạt trường cung, giữ tại trong tay. Lúc này ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Chỉ là, hắn lại nghĩ tới đến một việc. Hắn sẽ không bắn tên A tính toán lấy ngựa chết làm ngựa sống. Khương Đường thả người nhảy lên đến một khối trên đá lớn, học đã từng nhìn qua phim nhân vật dương cung dựng dây cung, sau đó dùng thần thức thôi động linh lực. Mạch lạc rõ ràng ở giữa, kia linh lực nhanh chóng bay tuần, ngưng tụ tại Khương Đường đầu ngón tay. Trong lòng một trận kỳ diệu cảm giác hiện, Khương Đường liền trông thấy kia linh lực hóa thành trường tiễn, vững vàng đáp lên trên tay. Xong rồi, Khương Đường trong lòng vui mừng, một tiễn bắn ra lại tới một tiễn. Trường tiễn rời dây cung mà đi, lại nhanh lại bỗng nhiên phóng tới mấy cái kia đệ tử. Hắn không phải sẽ không linh thuật a? Ngươi mẹ nó nói cái gì lời vô lý? Cầm đầu đệ tử kia thật bất và thoát khỏi Trọng Lê trói buộc, ngẩng đầu liền nên đón một mũi tên dài. Tên kia trong lòng thình thịch nhảy một cái, một mặt phẫn nộ chửi mắng, một mặt đội vàng hướng bên cạnh thả người nhảy tới. Thế là sau lưng đệ tử kia liền có thể yêu biến thành pháo hôi, bị một tiễn bắn trúng tim, một mệnh ô hô. Tam đệ, bên cạnh một người nhìn thấy đệ tử kia ngã xuống, không tự giác giống to. Hắn trừng mắt Khương Đường, muốn rách cả mí mắt, thối tiểu tử, cho ra chết. Lần đầu làm thịt người, Khương Đường tâm tình thịch nhảy tốc hành. Tại thời khắc này, hắn đối mặt những người kia lăng lệ mà hung ác nham hiểm sát ý lúc, rốt cục minh bạch một chút sự tình. Cái thế giới này, cường giả là vua, kẻ thua làm giặc, sinh tồn được người mới có tư cách đồng nhân nói đạo đức. Hắn chỗ cái kia pháp chế thế giới, nơi đó một bộ ở chỗ này căn bản chính là bài trí. Nơi này là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, kẻ bại vẫn lạc thời đại. Khương Đường trong mắt dần dần ngưng tụ ra trước nay chưa từng có lạnh lùng. Cũng là lúc này, tâm tình của hắn rốt cục sinh ra một tia biến hóa. Ta không ức hiếp người, nhưng ta cũng sẽ không cho phép các ngươi tùy ý ức hiếp đến trên đầu ta. Lại là thả người nhảy lên, nhảy đến cao hơn một khối trên tảng đá. Khương Đường mỉm cười, dương cung dựng dây cung, ba mũi tên tề phát. Chỉ nghe ba tiếng bù bù, kia trưởng tiễn rời dây cung mà đi, dây lát ở giữa liền bắn trúng ba người đệ tử tim. Cũng bao quát lúc trước kia la hét muốn giết chết hắn tên đệ tử kia. Khương Đường không làm bất cứ chút do dự nào, lại liên tiếp bắn ra mấy cái trường tiễn giống như mập mắt, một khi rời dây cung mà đi, liền sẽ vững vàng cắm vào những cái kia nhào tới người tâm miệng. Kỳ thật, đây cũng là vận dụng thần thức thao túng linh lực. Linh lực hóa mũi tên, Khương Đường chỉ cần tại trường tiễn rời dây cung trong chớp mắt ấy thêm chút khống chế một phen, liền sẽ làm được bách phát bách trúng, không chệ một tên. Rất nhanh, một đám đệ tử bị giết liền chỉ còn lại nhìn trận mắt hốc mồm Tô Trầm Nghị. Tô Trầm Nghị nhìn qua ở trên cao nhìn xuống Khương Đường, luôn cảm thấy chỗ nào kỳ quái. Cái này tiểu tử, giống như đột nhiên liền mở ra khiếu đồng dạng, nguyên bản trung thực dễ khi dễ bộ dáng, qua trong giây lát liền biến thành có được thượng vị giả lăng lệ khí thế con người. Sát phạt quả đoán, tuyệt không do dự. Ngươi đến cùng là ai? Tô Trầm Nghị âm thầm ngưng tụ linh lực, chăm chú nhìn nhảy xuống Khương Đường. Ta chỉ là một cái bất nhập lưu tạm dịch đệ tử. Khương Đường chậm rãi dựng lên trong tay trường cung, linh lực chậm rãi ngưng tụ thành vũ tiễn. Hắn nhìn xem Tô Trầm Nghị, khuôn mặt nhàn nhạt, tiếp sau là người, nhớ kỹ không nên tùy tiện kéo cửu hận. Chương 38, ta đến đục nước méo cỏ. 3, nói đi, liền không còn cho Tô Trầm Nghị chạy trốn cơ hội, một tiện bắn ra, kẻ này tính mệnh. Cha Huy Vũ, cha bà khí. Bị cái này một đợt một mạch mà thành cử động kinh đến ngu ngơ, vừa mới lấy lại tinh thần trọng lê, vẫn điệu nết miệng lớn tiếng khen hay. Nó nhà cha rốt cục khai khiếu. Dạng này mới đúng chứ, trung thực có thể, nhưng không thể trung thực đến nhận chức người ước hiếp. A Khương Đường giật mình một cái. Hắn nhìn xem phía trước một chỗ thi thể, lại nhìn xem tự mình trong tay trường cung, mộng bức một mấy mắt, vội vàng ném xuống đất. Cam, mở sát giới liền cùng bị rót thuốc cấp trên, hoàn toàn mất đi lý trí A Huy. Nơi đó có động tĩnh, thế nhưng là có rất linh bảo như thế. Không biết rõ, người ta nhìn tới trên nhìn một cái liền biết rốt cuộc. Lại cẩn thận lấy nhiều, ta ngửi thấy thật lớn một cỗ mùi máu tươi. Lúc đó, cách đó không xa chuyển đến một trận tiếng người. Khương Đường giật mình, cũng không để ý cái khác, ôm lấy trọng lê liền nhanh chóng đi đến đầu chạy tới. Là Khương Đường rời đi về sau, bên cạnh một chỗ hang động đi tới một đám cái khác tông môn đệ tử, nhìn tới một chỗ thi thể, không khỏi nhao nhao kinh ngạc. Nơi đây vừa rồi trải qua kinh khủng bực nào chết giết. Ai, các ngươi nhìn tên kia, giống hay không là kiếm môn Tô thị đệ tử? Trong đó một người chỉ một bộ thi thể áo bào, nhỏ giọng ra khỏi hỏi thăm. Ừm, là kiếm môn Tô thị đệ tử. Thôi, nghĩ đến linh bảo đã bị cướp đi, chúng ta lại đi thay cơ duyên là được. Đi thôi, nơi này quá suối quẩy. Cầm đầu một tên đệ tử nhíu mày, ghét bỏ huy động tay áo. Đám người gật đầu, cùng nhau đi vào. Phương hướng kia, rõ ràng là Khương Đường phương hướng sắp đi. Lúc đó, Khương Đường đang sử tại một khối trên vách đá dựng đứng, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước một đạo linh quang. Đạo kia linh quang, giống như có chút giống là linh thảo sắp thành lúc tràn ra tới quan mang. Chờ đã, linh thảo. Khương Đường đột nhiên ngửi được một cỗ khác khí tức. Hắn ngoái nhìn xem xét, một cái đen như mực, thân hình to lớn con rơi treo ngược tại đỉnh động đá nhọn phía trên. Người được Khương Đường khí tức, tại hắn lát nữa kia một cái chớp mắt, thình lình mở ra màu đỏ tươi con mắt. Thật lớn một cái biên bút tinh. Lúc này, phía dưới truyền đến một trận sợ hãi thán phục. Khương Đường hướng xuống lướt qua, một đám quần áo khác nhau nhóm đệ tử bước vào trong đó, theo tên kia cùng nhau ngước mắt nhìn tới. Đương nhiên, cũng nhìn thấy đứng tại trên vách đá, nhìn như bị con rơi bước đến không có đường lùi Khương Đường. Đem kia con rơi đánh giết, chúng ta điểm cốt nhục của nó yêu đan. Không nhìn Khương Đường cái này chỉ có luyện thể chi cảnh linh tu, cầm đầu đệ tử kia dẫn đầu tế ra vũ khí, thả người vọt lên hướng con rơi đánh tới. Một đám đệ tử thấy thế, nhao nhao tế ra vũ khí đi lên hỗn chiến. Con rơi bị đủ loại linh thuật kinh động, phát động cánh xương hướng xuống bay đi. Chỉ nói kia bụi bặm nổi lên bốn phía, cự thạch run run, dương tiếp theo phiến bùn đất. Khương Đường, cái này đại luận đấu, đánh sinh đẹp a. Hắn có thể thừa cơ đục nước méo cỏ, lặng lẽ đi vào đèm kia linh thảo lấy xuống. Vừa rồi hắn dùng thần thức hướng bên trong thăm dò qua, nơi đó còn có một cái thông đạo, tựa hồ có thể thông hướng động phủ hơn chỗ sâu. Hạ quyết tâm về sau, Khương Đường liếc qua phía dưới bị bụi bặm bao phủ mặt đất, nhanh chóng che giấu khí tức, ôm chặt trọng lê đi vào bên trong đi. Lúc đó, kia linh quang càng thêm long trọng. A Lê, có thể hay không thay ta bày ra một đạo kết giới, chớ để ngoại nhân phát giác. Khương Đường lo lắng có người phát giác trong đó dị dạng, liền truyền âm hỏi. Trọng lê gật đầu, trong mắt một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Khương Đường sau lưng liền hiện ra một đạo vô hình kết giới. Khương Đường tinh tế dò xét cái này linh quang, chờ nó tán đi một chút, lộ ra kia linh thực bộ dáng, lúc này mới nhận ra là bực nào thực làm. Nguyên là đinh tướng trung phẩm dưỡng hồn thảo. Cái này thế nhưng là tốt bảo bối a, nếu là tại hắn không gian bên trong hảo hảo bồi dưỡng, ngày sau trồng ra phẩm tướng giáp thượng cực phẩm dưỡng hồn thảo, là chắc chắn sự tình. Dưỡng hồn thảo dù là phẩm tướng thấp, cũng là linh tu tranh đoạt linh thảo một trong. Khương Đường không làm bất cứ chút do dự nào, tại dưỡng hồn thảo thành thục về sau, tế ra một cái xem nhỏ, đem toàn bộ mà một gốc tận gốc bọc lấy bùn đất đào lên, trồng vào linh điền không gian. Sau đó thu cái xẻng đứng dậy, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Bên trong linh khí nồng đậm, đã sền sệt đến giống như sương mù bộ dáng. Lúc này, Thương Đường nghe thấy dưới chân một mảnh đạp tiếng nước. "Cha, chớ đi về phía trước chính là một chỗ hồ nước lớn." Lúc đó, Trọng Lê bung ra thần thức cảm giác bốn phương về sau, mở miệng nhắc nhở Thương Đường. Thương Đường gật đầu, lui về sau mấy bước, nhìn qua phía trước sền sệt linh khí, xuất phát từ hiếu kỳ, đưa tay chạm đến một cái. Lúc này, vô lượng cổ ngọc phát ra một đạo quang trạch tại thoáng qua ở giữa trở nên càng ngày càng chói mắt. Phía trước đầy trời linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ áp xúc thành gió lốc, lại hóa thành một đạo giọt nước nhỏ, tan vào vô lượng cổ ngọc bên trong. Ý gì quyết phiên phi Khương Đường? Cái gì tình huống? Hắn một mặt mộng bức nhìn xem phía trước lộ ra bộ mặt thật hồ nước, còn không có kịp phản ứng vừa rồi vô lượng cổ ngọc kia đợt thao tác. "Cha, cổ ngọc chính là thượng giới sản phẩm, tuy có vô số linh điền, bên trong linh khí nhưng cũng không phải lấy không hết, dùng mãi không cạn." Trọng Lê chậm rãi mở miệng. Nó đạt được truyền thừa nói cho nó biết, vô lượng cổ ngọc cũng sẽ tự hành hấp thu ngoại giới linh khí, đến nay trợ giúp chủ nhân tu luyện. Thứ hai bảo trì không gian bên trong linh khí dồi dào, khiến cho tạo thành linh thực đều có thể thành đại khí. Khương Đường nghe vậy, liền cũng không còn hỏi đến, hắn hướng bốn phía nhìn lại, đột nhiên nhìn thấy nơi xa bay tới một chiếc thuyền con. Rõ ràng bốn phía không gió, cái này thuyền con lại giống như thuận gió mà đến, xem ra quỷ dị cực kỳ. Thuyền con dừng ở Khương Đường trước người. Một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại thuyền con phía trên, chậm rãi ngưng tụ thành một vị con mũ rộng vành lao nhân tóc trắng. "Người trẻ tuổi, có thể cần lão phu năm người đoạn đường." Lão nhân cười híp mắt đưa tay, ngưng tụ ra một cái trúc cao. "Cha, hắn chính là động phủ chi linh." Cung Bố ác ý, Trọng lên lại lần nữa truyền âm nhập mật. Khương Đường do dự một cái chớp mắt, gật đầu thở dài cúi đầu, làm phiền tiền bối. Thế là cưỡi trên thuyền con, lão nhân hoạt động trúc cao, thuyền con chậm rãi trong chiều phiêu đi. "Tiền bối, lần này đi phần cuối là cái gì địa phương?" Khương Đường ngồi xếp bằng, nhìn qua phía trước tĩnh mịch không thấy cuối hang động, đột nhiên sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác. "Người trẻ tuổi, tâm hướng tới chính là trở lại chi địa." Lão nhân phủ một cái râu dài, khuôn mặt từ thiện nhìn qua phương xa. "Tâm hướng tới?" Khương Đường vô ý thức nhớ tới, từng nhớ nhà. Trong nhà phụ mẫu còn có người thơ em gái, bọn hắn hiện tại nhất định rất khó chịu đi. Khẽ thở dài một cái, Khương Đường thả xuống trong mắt. "Cha, A Lê còn có nhị rượu ca ca một mực đuổi tiếp cha." Trọng Lê cảm nhận được tâm tình của hắn, cọ sát cái trước cổ. Khương Đường cười một tiếng. "Đúng vậy a, đời này còn dài dằng dặc, nhập ra tùy tục. Không ngại đi tới một lần, xông một phen." Hắn thế nhưng là muốn kiếm đồng tiền lớn người. Nhớ tới về sau phát tài thời gian, Khương Đường ngước mắt, trong mắt lại trở nên sáng ngời có thần bắt đầu. "Người trẻ tuổi, đến." Không biết qua bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Lúc đó, lão nhân đem thuyền con bất thiên bất ỷ dừng ở ánh sáng trước đó, mỉm cười. Chương 39, bãi tham ma, thu phục khiên cơ hỏa, 1, đa tạ tiền bối. Túi đầu thở dài cảm ơn lão nhân kia, Khương Đường quay đầu nhìn xem bạch quang. Có một loại thần bí dẫn dắt chi lực cuốn sạch lấy hắn thần thức hải, nhưng hắn không tự giác mở ra bước chân, hướng bên trong đi đến. Trọng lên lại treo lên một cái ngáp, nhắm mắt hóa thành một đạo lưu quang ẩn vào kia linh điền không gian bên trong. Vừa rồi nó đều là dáng chống đỡ lấy, lúc này nó thật muốn chuyển thừa tu luyện. Tiến vào không gian về sau, trùng hợp nhị diệu chậm rãi mở mắt. Nhị diệu thân thể dài một chút, trên trán một đôi sừng rồng cũng dài đi ra. Trong mắt thuộc về Long tộc Hoàng Kim Đồng, cũng đã sơ hiện bộ dáng. Thoáng nhìn Trọng Lê tiến đến, không khỏi nết miệng cười một tiếng, "Á Lê muội muội, vất vả ngươi nha. Nhị diệu ca ca, tiếp xuống nhường cha một người lịch luyện đi. Đây là động phủ cho cha cơ duyên, gặp yêu quái cũng sẽ không vượt qua cha có khả năng tiếp nhận cảnh giới." Trọng Lê nói, liền bối rối đánh tới, bay đến nhị diệu ba tử bên trên, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhị diệu quan sát hư không, sau đó đứng lên nắm lên chảy sắt, gậy sắt, bắt đầu trợ giúp linh điền xới đất. "Cha, muốn cố lên nha." Bạch quang về sau khu vực là một mảnh bãi tha ma. Nơi này khắp nơi ném lấy cả người lẫn vật thi thể, rất nhiều đã mục nát, dựng thẳng lên tới những cái kia cô phần, mộ phần trên đều giải thảo. Có thể thấy được niên đại đã lâu. Sắc trời âm trầm, chợt có con quạ khàn giọng minh trên một đôi lời. Khương Đường cuối cùng cảm giác âm trầm, nghĩ tế ra cái kia thanh trường cung giữ tại trong tay phòng thân. Hắn tại càn khôn túi lật ra đường này, sửng sốt tìm không thấy. Khương Đường lúc này mới nhớ tới, vừa rồi hắn cho mất đi, còn không có nhặt. Kéo ra khóe miệng, Khương Đường nhìn một chút đống kia tự mình còn cầm không vững vũ khí, yên lặng lấy ra một cái phù lục. Vung ra thần thức hướng bốn phương cảm giác. Lúc này, phía trước một ngôi mộ lẻ loi bỗng nhiên bắt đầu run rẩy dữ dội. Khương Đường lặng yên nắm chặt trong tay phụ lục. Không phải là đồ chơi kia đi. Chợt đột nhiên, mộ phần trên đá xanh vỡ ra, một bộ toàn thân hư thối cương thi cá chép nhảy ra quan tài, duỗi thẳng hai tay hướng phía Khương Đường nhẹ răng trợn mắt nhảy qua tới. "Khương Đường, thật là muốn cái gì tới cái đó." Hắn ném ra một tấm linh hỏa phụ lục, thôi động quyết pháp gọi chỉ bỗng dưng bốc cháy. Cương thi nhảy đến linh hỏa phụ lục bên cạnh thân lúc, kia linh hỏa phụ lục tức thời ánh lửa đại tác, trực tiếp đem kẻ này toàn bộ mà thân thể thôn vệ đi vào. Bất quá dây lắc công phu, cái này cương thi liền bị đốt thành mở ra bờ biển. Còn tốt chỉ là một cái bánh trưng. Khương Đường tiếp tục đi về phía trước, nguyên mẹn không biết phía sau vài tòa cô phần run run, chính là liên tiếp lân cận thi thể cũng cùng theo co gắp. Một tiếng trầm thấp gào thét từ phía sau bay tới, nghe được Khương Đường cả người nổi da gà lên. Hắn chậm rãi lắc nữa, đối diện trên một đôi không có tròng mắt con mắt. Kia cương thi cơ hồ là dán tự mình, hắn hai gò má chỗ lom xuống từng cái roi bọ, suýt nữa theo mũi leo đến Khương Đường trên mặt. Ngập trời hôi thối xông vào mũi, Khương Đường hoàn hồn, vội vàng lui lại một bước dài. Cái này vừa lui, hắn liền phát hiện phía sau mình vậy mà đi theo một đám bánh trưng. Sớm biết rõ như thế kích thích, hắn liền không nên tới. Được rồi, đến đều tới, cầu phú quý trong nguy hiểm nha. Khương Đường cương ép chấn định lại, đem trong tay một cái phù lục hướng trước mặt ném đi qua, cùng nhau thôi động. Đủ loại linh thuật lập tức bốn phía bay ra, lập tức liền đem đám kia lớn bánh trưng nổ bay lên trời. Thấy thế, Khương Đường đội vàng thôi động kim thân quyết hướng trước mặt chạy tới. Cha, xem chừng phía sau. Lúc đó, linh điền không gian bên trong, nhìn như là tại đất này, kỳ thực một mực tại chú ý Khương Đường nhất cử nhất động nhị diệu, phát giác được Khương Đường sau lưng có tà ma khí tức đi sát đằng sau, đội truyền âm nhập mật nhắc nhở. Khương Đường trong lòng giật mình. Phía sau, cái quái gì? Lúc này, một đạo so với vừa nãy càng thêm âm lãnh tà khí đuổi theo. Anh, bén nhọn trẻ con anh khóc giống từ sau đầu bay tới, nghe được Khương Đường dùng mình. Cái này không cần nghĩ liền biết rõ là quỷ anh. Loại kia ăn nhân tinh hồn đồ chơi. Cha, dùng linh khí dẫn động huyền minh linh hỏa đánh quỷ anh. Dị hỏa chính là tà ma khắc tinh. Nhị Diệu tiếp tục truyền âm nhập mật. Linh khí, hắn để lên không nổi a đứa con yêu. Cảm giác được kẻ này quỷ dị, Khương Đường chạy càng phát ra tò mò, đừng nhìn cái này quỷ anh chỉ có nhất giai, muốn thật đánh nhau thực lực so nhị giai yêu thú cũng kinh khủng. Theo cổ tịch ghi chép, quỷ anh có một loại bí thuật, có thể gọi đối thủ phân tâm từ đó công chiếm hắn thần thức, xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, gọi đối thủ khi chết chẳng biết tại sao mà chết. Nhị Diệu, cha đần quá. Cha, đem thần thức rót vào linh khí, làm cho hợp hai là một. Kể từ đó, cha liền có thể cầm ổn linh khí. Nhị Diệu phủ bộ chán đầu, cùng Khương Đường truyền âm nhập mật. Khương Đường đội vàng tế ra một cái trường cung, rót vào thần thức về sau, lập tức cảm thấy trường cung trở nên nhẹ nhàng linh hoạt như yến. Quả là thế. Con trai a, cha trở về làm cho ngươi bánh kẹo. Khương Đường không do dự nữa, quay đầu dương cung dựng dây cung, ba mũi tên để phát, đánh về phía kia lăng không bay tới quỷ anh. Mũi tên bưng phía trên, là Khương Đường dùng thần thức thôi động ra huyền minh linh hỏa. Quỷ anh cũng không nghĩ tới Khương Đường lại đột nhiên đánh cái hồi mã thương. Là trường tiễn chạm mặt tới thời điểm, quỷ anh giữa không trùng phanh lại, tiếc rằng trường tiễn chạy nhanh chóng, nó dù có lòng tránh ra, cũng đã thì đã trễ. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, kia ba chi trường tiễn liền tại Khương Đường thần thức âm thầm trợ giúp dưới, vững vàng đâm vào quỷ anh thất hiếu. Kia quỷ anh kêu thảm một phen, tại chỗ bị ngọn lửa thôn vệ thiêu đốt thành cho tàn. Cho tàn rơi xuống đất, vậy mà biến thành một khối tròn vo tảng đá. Khương Đường trở tay nắm chặt trường cung hướng phía trước đi đến, nhặt lên khối kia tảng đá, phát hiện tảng đá dị dạng lạnh bớt, nhưng cũng có âm tà chi khí. Cha, kia là phương thiên địa này tinh hoa, đối cha tu luyện hữu ích, cha cứ yên tâm đi thu lại. Nhị Diệu nhìn một chút khối kia tảng đá, thay Khương Đường nghi hoặc đáp lại. Kỳ thật loại này đồ vật, tại hiện tại thời đại này vẫn tương đối hiếm thấy. Nhưng là tại Long tộc bí cảnh, thiên địa tinh hoa bốn phía có thể thấy được, bọn chúng Long tộc chính là cầm cái này coi như ăn cơm. Nguyên lai là làm giới đồ. Khương Đường hiểu rõ, đưa nó thu nhập càn khôn trong túi, quay người tiếp tục hướng phía trước đi đến. Nắm giữ năm chặt linh khí bí quyết về sau, Khương Đường một đường đi một đường trái lo phải nghĩ, cảm thấy lấy trước trường cùng tạm thời làm thành đường đường chính chính vũ khí. Các loại ngày sau lấy được tốt bí tịch, hắn liền đi tu luyện kiếm pháp đi. Bởi vì, ngày đó nhìn thấy Tô Trường An một tay lâng lâng kiếm pháp về sau, Khương Đường rất không có cốt khí thừa nhận tự mình hâm mộ. Những kiếm tu kia luồng nghịch kiếm pháp lúc, lại khốc lại lợi hại. Khương Đường che giấu suy nghĩ, bung ra thần thức hướng phía trước đi đến. Trong bãi tham ma, không ngừng có cương thi cùng quỷ hồn bay ra, đều bị Khương Đường chạm tại trường cung phía dưới. Cũng là đến lúc này, Khương Đường mới hậu chi hậu giác phát hiện, huyền minh linh hỏa không chỉ có thể dùng để luyện dược, càng thêm có thể dùng đến công kích đấu pháp. Nếu là vận dụng đến lôi đài luận võ bên trong, có lẽ có thể đem xem như một tấm bảo mệnh át chủ bài đây tại diệt một nhóm cương thi về sau. Khương Đường đã gặp được mười mấy khối thiên địa tinh hoa lớn nhỏ không đều, thuần túy không đồng nhất. Lấy ra một khối tốt, Khương Đường khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đè xuống nhị diệu thuật phương pháp, thu nạp thiên địa tinh hoa, nhập định tu luyện. Chương 40, bãi tham ma, thu phục khiên cương hỏa, 2, thiên địa tinh hoa cùng cấp kia tăng thêm năng lượng, chỉ là bên trong ẩn chứa linh khí có chút nồng đậm, một khỏa thiên địa tinh hoa, cung cấp 4-5 khỏa năng lượng. Tại nhập định trước đó, nhị diệu nhìn qua kia một đống thiên địa tinh hoa, nhịn không được mở miệng quên đủ, một bước một cước ấn. Cha, Diệu Diệu cảm thấy chớ đi đường tắt, đánh tốt cơ sở mới là vương đạo. Nếu là tiền kỳ đột nhiên tăng mạnh quá nhanh, dẫn đến căn cơ bất ổn, liên đối lấy thiên phú cũng nhận hạn chế, cha đến cuối cùng kia cao cấp cảnh giới, sợ là muốn nửa bước khó đi. Cha thật vất vả một lần nữa tôi thể, nếu là mai kia trở lại trước giải phóng, há không uổng phí hết nhiều như vậy tốt đẹp tu chân thời gian. Ừm, ta sẽ áp xúc tu vi. Nhị Diệu một câu nói kia có thể nói là thể hồ quán đỉnh, lúc đầu muốn trộm cái lười nhanh chóng tăng lên tu vi Khương Đường, ý thức được đi đường tắt mang tới hậu quả về sau, nội tâm vui sướng liền cấp tốc tiêu ẩn. Đúng vậy a, như thế được không bù mất. Hạ quyết tâm về sau, Khương Đường hướng bốn bề tất cả dán lên một tấm bùa chú, sau đó bắt đầu nhập định. Phen này tu luyện chính là 3 ngày 3 đêm. Các loại Khương Đường mở mắt, thật dài phun ra một ngụm trọc khí lúc, hắn đã hấp thu xong toàn bộ thiên địa tinh hoa. Chỉ là tu vi cũng không tăng lên quá nhanh, khó khăn lắm đi vào luyện thể thất trọng thiên trung thành chi cảnh mà thôi. Nhưng lại như tái chiến Tô Trầm Nghị những người kia, hắn có thể dùng tốc độ nhanh hơn đem đánh bại. Thô thô lường được một cái, Khương Đường cảm thấy hiện tại mình có thể kháng trụ mấy cái trúc cơ sơ kỳ linh tu một kích toàn lực. Tiến vào linh điền không gian về sau, thoáng nhìn Nhị Diệu đã mang theo Như Ca đem linh điền toàn bộ bay qua một lần, lại bón phân đất vụn, truyền bá một nhóm mới hạt giống. Khương Đường sờ sờ cái mũi, đi đến nhà kho thu một nhóm bị Nhị Diệu trang nay cản khôn túi phụ lục. Những bùa chú này là hắn bây giờ có thể cầm xuất thủ, đặt ở bên ngoài bên trên bảo mệnh át chủ bài, nhất định phải nhiều chuẩn bị một chút. Càng nhiều càng tốt đã về phần dị hỏa. Khương Đường trái lo phải nghĩ về sau, quyết định có sinh mệnh nguy hiểm lấy thêm ra đi. Nói tới dị hỏa, Khương Đường phát giác tại tự mình thanh tỉnh qua đi, vùng đan điền một mực an an tĩnh tĩnh, huyền minh linh hỏa bỗng nhiên có sao động dấu hiệu, có chút hưng phấn, còn có chút sợ hãi. Cảm nhận được huyền minh linh hỏa khí tức, Khương Đường có chút nhíu mày. Có thể để cho hỏa chủng sợ hãi, chỉ có cùng thế hệ, mà lại là cao hơn nó giai cùng thế hệ. Đừng nói là, này phương bãi tha mà còn có dị hỏa. Khương Đường đem luyện chế bánh kẹo toàn bộ kín đáo đưa cho Nhị Diệu về sau, trực tiếp ly khai không gian. Nhị Diệu yên lặng đem bánh kẹo thu hồi, tiếp tục mang theo Như Ca đất cày, thu hoạch linh thực. Những này bánh kẹo cũng cho A Lê muội muội. Thần thức rời khỏi vô lượng cổ ngọc, Khương Đường lập tức mở mắt, bung ra thần thức hướng bốn bể cảm giác mà đi. Quả nhiên, tại phía đông nam, hắn cảm giác được một luồng dị hỏa khí tức, kỳ thật cũng không phải hắn cảm giác được, là huyền minh linh hỏa phát ra hưng phấn run rẩy. Cái này đại khái chính là dị hỏa ở giữa thông cảm đi. Thu hồi bốn bể phụ lục, Khương Đường thôi động kim thân quyết, đứng dậy cấp tốc hướng dị hỏa khí tức phát ra địa phương chạy tới. Sau nửa canh giờ, Khương Đường dừng ở một mảnh xương trắng đắp lên núi nhỏ trước đó. Tung tùm âm lãnh chi khí theo núi nhỏ khuyết tán mà ra, bạch cốt đầu lâu một gương mặt lỗ trống mắt chừng chừng chiếu tới, thấy Khương Đường cả người nổi da gà lên. Quá mẹ nó cấp trên. Lúc này, Khương Đường đột nhiên cảm giác đan điền một trận nóng hổi. Là huyền minh linh hỏa sinh dị biến. Hắn vội vàng cổ tay khẽ đảo, thế ra huyền minh linh hỏa. Cái này gốc hỏa diễm mầm non phù hiện ở lòng bàn tay, một trận toán loạn về sau, mực màu đỏ một đám lửa lại có chút biến lớn một chút. Khương Đường mở to hai mắt nhìn. Cái gì tình huống đây là? Chủ thượng, huyền minh đã là sơ thành chi cảnh, đa tại chủ thượng nhiều nhà dịu dắt. Một đạo thanh âm non nớt, đột nhiên tại Khương Đường náo hải vang lên. Nguyên lai, dị hỏa cùng chia mầm non, sơ thành, trung thành, đại thành, viên mãn ngũ cảnh giới. Mầm non tức là mới sinh trạng thái, thần trí chưa mở. Sơ thành lúc thần thức vỡ lòng, có thể cùng khế ước chủ nhân tiến hành thần thức đối thoại, đến đại thành về sau, có thể hóa ra hình người. Đến cảnh giới viên mãn, dị hỏa liền sẽ thành tinh, có được độc lập ý thức, không nhận chủ nhân thao túng, nếu không phải tự nguyện đi theo, đồng dạng khế ước giả là khống chế không nổi đại viên mãn dị hỏa. Bất quá đương kim thế giới, cảnh giới đại viên mãn dị hỏa, ngoại trừ giáp tướng đệ nhất kia đạo thần hỏa, tựa hồ cũng không có khác. Sau đó, Khương Đường ngước mắt nhìn về phía kia đống xương trắng. Đống xương trắng có chút rung động, đột nhiên nổ tung một đoàn hắc vụ. Hắc vụ chậm rãi ngưng tụ, biến thành một đoàn nhạt ngọn lửa màu đen, treo ở giữa không trung, vừa lên một cái tung bay ở Khương Đường trước người. Khiên cơ tiền bối, ta chính là Huyền Minh. Huyền Minh hướng phía đoàn kia nhạt ngọn lửa màu đen có chút túi đầu. Ngươi là bởi vì ta mà tới được sơ thành chi cảnh, vỡ lòng linh trí. Kia nhạt ngọn lửa màu đen chậm rãi mở miệng, bay ra một đạo thanh âm trầm thấp. Từ Vân, đa tạ khiên cơ tiền bối. Huyền Minh bận bịu gật đầu. Nguyên lai, đạo này hỏa diễm tên gọi khiên cơ hỏa, đứng hàng đinh tướng thứ 18 vị, đã là trung thành chi cảnh. Cũng là bởi vì hắn thần thức liên lụy Huyền Minh linh hỏa, gọi cái này mầm non vỡ lòng, tấn giai đến sơ thành chi cảnh. Huyền Minh linh hỏa nhất tộc, năm đó từng đứng hàng giáp tướng liệt kê, mà sau này bối lại xuống dốc đến phải dựa vào dị hỏa thảo khả năng sinh thế, thật sự là thói đời nóng lạnh. Khiên cơ chậm rãi than ra một hơi. Dị hỏa không phải chỉ có nhất tộc một gốc a. Khương Đường nhíu mày. Cũng không phải. Giữa thiên địa vạn vật không phải một, dị hỏa tự nhiên có thể nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn tướng. Có tiên thiên mà thành dị hỏa tiền bối, cũng giống như ngươi trong tay cái này gốc huyền minh đồng dạng hậu thiên trồng sinh thế dị hỏa. Bất quá từ lúc linh khí xuống dốc về sau, dị hỏa liền phần lớn bay đi thượng giới. Bây giờ lưu lại đều là hậu thiên sinh thế mầm non. Khiên cơ lại than ra một hơi. Nó là khiên cơ hỏa nhất tộc, cuối cùng lưu lại tiên thiên dị hỏa. Bởi vì linh khí xuống dốc, thế là nó nuốt ở phương này bãi tha ma ngủ say, chỉ chờ linh khí khôi phục một khắc này, lại đi như thế. Linh khí đã khôi phục, khiên cơ tiền bối. Huyền Minh nhỏ giọng nói, đã khôi phục rồi sao? Khiên cơ sững sờ, nhặt màu đen ánh lửa tựa hồ cũng sáng lên một chút. Huyền Minh lại trở về một lần, đã khôi phục, tiền bối. Tốt, tốt a. Khiên cơ cảm khái một tiếng, đột nhiên đánh giá đến Khương Đường. Kỳ quá thay, ngươi lại đáy lòng tinh khiết, ngay cả ta cũng dòm không ra một điểm âm u thế gian này, lại còn có tinh xảo đặc sắc người. Khiên cơ kinh ngạc kinh, đột nhiên nói, tiểu tử, nguyện không cùng ta ký khế ước, sau đó ta bảo hộ ngươi cả đời, đưa ngươi lên như diều gặp gió. Nó tuy là đình tướng 18 vị, đã từng cũng là đứng hàng giáp tướng liệt kê đỉnh cấp hỏa diễm. Nếu không phải là các tiền bối lần lượt vẫn lạc tuyệt diện, nó cũng sẽ không bị thiên thư xếp tới mặt lưu hàng người. Tựa như cái này Huyền Minh. Khương Đường cảm nhận được Huyền Minh linh hỏa chờ đợi tâm tình, không làm do dự liền gật đầu đáp ứng tới. Không biết do dùng khiên cơ hỏa luyện chế đan dược, dược hiệu sẽ hay không so Huyền Minh linh hỏa luyện chế nâng cao một bước. Khiên cơ hỏa chậm rãi ngưng tụ thành một đoàn ngọn lửa màu đen, dùng hướng Khương Đường mỹ tâm. Một đạo pháp trận lập tức xuất hiện tại Khương Đường dưới chân. Chương 41, ngũ hành kiếm quyết, hỏa quyết nhập môn pháp trận ra, ký khế đất thành. Đem hai đạo dị hỏa thu vào đan điền, Khương Đường nhìn qua bốn phương âm trầm bãi tha ma, có chút ngập bức. Làm như thế nào ra ngoài đây? Chủ thượng, khiên cơ biết được một cái thẳng tới động phủ bên ngoài con đường, chủ thượng lại nghe khiên cơ một câu. Khiên cơ nghe được Khương Đường tiếng lòng, chậm rãi mở miệng, tưởng tượng tế tế cho Khương Đường nói ra ngoài con đường. Cái này một trái lửa gạt một phải lửa gạt, nghe được Khương Đường thất điên bắt đảo, kém chút trong mắt toát ra tình tình tới. May mắn trước đó tu luyện thời điểm đem tư chất cho tăng lên một cái, trí nhớ miễn miễn cưỡng cưỡng đem cái này chỉnh tự nhớ cái 7-8 phần. Khương Đường đè xuống khiên cơ dẫn con đường, một đường đi vào một mảnh thối hoắc đầm ô thủy trước. Trong này tung bay rất nhiều thi thể, thậm chí còn có thể nhìn thấy có thể thấy rõ ràng thi dầu. Khương Đường, thật muốn xuống dưới a, hắn có thể hay không cự tuyệt? Được rồi, nhanh đi thôi. Nhìn một chút, nhìn một chút. Ăn vào một hạt nhất chuyển tránh nước đan, Khương Đường phong cứu giác, nhắm mắt lại liền thả người nhảy vào đầm ô thủy bên trong. đầm nước này nhìn như chỉ có chút điểm lớn, kỳ thực sâu không thấy đáy. Khương Đường chìm xuống một cái mắt, thấu xương băng lãnh liền đập vào mặt, cường hãn vòng xoáy nắm kéo thân thể của hắn, suýt nữa đem xé thành mảnh nhỏ. Chịu đựng một phen kịch liệt đau nhức thôi động kim thân quyết, cảm nhận được xé rách chi lực chậm lại một chút, Khương Đường lúc này mới mở to mắt, hướng bốn phương nhìn lại. Phía trước có một chỗ sáng ngời, nơi đó chính là Khiên Cơ nói tới xuất xứ đi. Hắn vội vàng hướng nơi đó đi qua. Tới gần sáng ngời một cái mắt, Khương Đường tức thời bị một cỗ hấp lực kéo theo, trực tiếp liền cho ném ra mặt nước. Khương Đường bịch một tiếng ngã tại trên đồng cỏ. Hắn tranh thủ thời gian thôi động thanh kết thuật, lại đổi một thân trang phục, lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút. Ngước mắt dò xét bốn phương, Khương Đường yên lặng run rẩy lên quẻ miệng. Là đến động phủ bên ngoài, nhưng không hoàn toàn đến, hắn thế mà ngay tại động phủ cửa ra vào. Mà hắn cách đó không xa, còn có một đám ánh mắt kinh ngạc người, đang nhìn xem cái này đột nhiên theo hố phân đi lên công tử. Người này, là thế nào theo trong hầm phân ra? Lát nữa nhìn thấy kia hố phân Khương Đường. Khiên Cơ, lúc này hắn mặt mo ném đại phát. Khiên Cơ yên lặng tằng hắng một cái, chợt giống như mình, bắt đầu giả vờ tu luyện. Nó sẽ thừa nhận là nó lớn tuổi mà quên đi lúc đầu tuyến đường a không, đương nhiên sẽ không. Không có ý tứ, mấy nhiễu chư vị thanh tu, tại hạ cái này liền rời đi. Khương Đường ngượng ngùng cười vài tiếng, thở dài túi đầu về sau, không bằng kia cả đám kịp phản ứng, liền tranh thủ thời gian chạy xa. Xa chết hiện trường a chủ thượng, phía trước trong rừng rậm có một cây cát. Một các bên trong hứa có chủ thượng cần thiết cơ duyên. Lúc đó, Khiên Cơ bỗng nhiên mở miệng. Khương Đường thở dài, Khiên Cơ a. Bởi vì là linh hồn khế ước, cho nên hắn là có thể nghe được Khiên Cơ tiếng lòng. Cho nên, ha ha. Khiên Cơ, chủ thượng, lần này Khiên Cơ sẽ không nhớ lầm. Lại tin một lần. Khương Đường hướng kia phương rừng rậm đi đến. Quả nhiên, lật ra từ bụi cây về sau, Khương Đường nhìn thấy một gian cũ nát một cát. Trong này, coi là thật có cơ duyên. Khương Đường cất một bụng nghi hoặc đẩy ra kia hư thối cửa gỗ lên tiếng. Mà ngã. Nâng lên cho bụi sặc đến Khương Đường ngăn không được ho khan. Đợi cho bụi tán đi, Khương Đường mở to mắt hướng bốn phía dò xét, lọt vào trong tầm mắt một tấm mạng nhện khổng lồ ngăn tại trước người. Khương Đường tế ra một tấm bùa chú đốt đi mạng nhện, một mặt vê quyết tôi động thành kết thuật, một mặt đi vào bên trong đi. Sau đó, hắn nhìn thấy kia mọc đầy rêu xanh trên bàn gỗ, trưng bày lấy một đống cổ tịch. Đi vào túi đầu nhìn lên, Khương Đường trong lòng gọi thẳng tốt ra hỏa. Như thế từng đống lấy, đều là công pháp bí tịch. Hắn lật ra mấy quyển, phát hiện rất nhiều đều là tương tự đại tông môn bên trong quyết pháp bí tịch, còn có võ kỹ. Võ kỹ? Khương Đường một mực chỉ có bảo mệnh kim thân quyết, đang cần võ kỹ. Hắn vội túi đầu tìm kiếm, rất nhanh liền chọn chúng một bản tên là Ngũ Hành Kiếm Quyết võ kỹ. Võ kỹ này đứng hàng hoàng giai trung phẩm, có thể phòng thủ nhưng công kích, vừa vặn hắn muốn học một ít kiếm pháp, có thể cầm cái này đến luyện tập. Khương Đường móc ra một khối ngọc lệnh, tôi động quyết pháp đem cái này Ngũ Hành Kiếm Quyết khắc vào trong đó, sau đó đem trở về tại chỗ. Hắn lại lật nhìn lên khác bí tịch, rất nhanh liền đem ánh mắt rơi vào một bản tên gọi Phong Chỉ Bộ Thân Pháp bí tịch bên trên. Quyển bí tịch này cùng thuộc hoàng giai trung phẩm, tu luyện về sau có thể tốc độ tăng lên. Đây chẳng phải là hắn ngắn để lọt chỗ á? Khương Đường đội vàng lại móc ra một khối ngọc lệnh, đem bí tịch khắc vào trong đó, sau đó đem thu nhập cản con túi. Đạo này quyết pháp, hay là hắn nhìn cổ tịch về sau bản thân suy nghĩ ra được, chỉ là đáng tiếc một mực không có đất dụng võ. Vừa vặn hôm nay có đất dụng võ. Bày ngay ngắn thư tịch, Khương Đường không kịp chờ đợi ly khai, tìm một khối an tĩnh địa phương, thuận tiện hái được này phương linh thảo, sau đó khoanh chân nhập định, bắt đầu tu luyện Ngũ Hành Kiếm Quyết cùng Phong Chỉ Bước. Có cái này hai môn công pháp về sau, hắn bảo mệnh bản sự liền lại nhiều hai cái. Không đánh nhau không chủ động gây chuyện, cầu điểm cầu đến cuối cùng mới là vương đạo. Một cái chớp mắt, ba ngày lóe lên một cái rồi biến mất. Bình minh mới lên, rừng cây bên trong ve kêu vang lên, cái kia bị sương sớm thấm ướt công tử ca, chậm rãi mở mắt. Ngũ Hành Kiếm Quyết, Hỏa Quyết nhập môn. Phong Chỉ Bộ, nhập môn. Khương Đường lập tức đứng lên, tế ra một thanh trường kiếm rót vào linh lực, thôi động huyền minh linh hỏa đột nhiên hướng phía trước vung ra một kiếm. Một đạo sáng tỏ ánh lửa đột nhiên vạch phá sáng sớm, tại hư không tách ra một đạo chói lọi bão hoa, chợt tiêu tán. Xong rồi, hắn tự sáng tạo kỹ năng xong rồi. Khương Đường hưng phấn lên. Một kiếm này, liền gọi là phần liên đi. Khương Đường lại thôi động Phong Chỉ Bộ, cái này quyết pháp vừa mới rơi xuống, hắn cơ hồ là tại thoáng qua ở giữa đã đến 20 bước có hơn. Ngoa tạo, nếu là ta gặp lại bay, cái này chẳng phải bay lên rồi. Khương Đường tức thời sợ hãi than. Chớ đã, hắn giống như quên một chút sự tình. Cam, linh điền không thu đây. Khương Đường hướng bốn phương bày ra phù lục, vội vàng tiến vào linh điền không gian. Thoáng nhìn ruộng đất đều là đủ loại thực làm, Khương Đường sửng sốt một cái chớp mắt, nhìn thấy cái kia bay nào tới long tể con trai. Cha. Nhị Diệu lay lấy Khương Đường cánh tay, toàn cảnh là hưng phấn, cha, Diệu Diệu cho cha thu thật nhiều linh thảo, cha có thể luyện chế thật nhiều đan dược. Khương Đường nhếch miệng, sờ lên Nhị Diệu đầu, Nhị Diệu ngoan, nhà ngươi A Lê muội muội đây, A Lê muội muội còn vẫn đang bế quan. Nhị Diệu đuốt ve tự mình sưng rồng, hơi có chút bất đắc dĩ. Chu Tước nhất tộc truyền thừa 10 điểm xa xưa, A Lê muội muội cũng không biết bao lâu mới có thể xuất quan. Cha cho ngươi luyện chế một chút bánh kẹo, những này thời gian các loại linh thực thành thục sau liền chớ có lại trồng, ngươi ngoan ngoãn tu luyện nha. Khương Đường vừa xài bước ra, mấy hơi liền tới đến nhà kho trước, hắn nhấc lên mấy cái kia tràn đầy cản con túi, lại sờ lên Nhị Diệu đầu. Linh điền đã thiếu khuyết phân bón, hắn muốn tự mình chế tác một chút phân bón ra tới linh điền. Linh thủy cũng không nhiều, lại tại cái này bí cảnh bên trong lục soát một chút linh thủy đi. Nhị Diệu ngoan ngoãn gật đầu, đưa mắt nhìn Khương Đường sau khi rời đi, trong mắt thêm ra một điểm vẻ vui mừng. Cha rốt cục bắt đầu học tập võ kỹ. Thật tốt. Chương 42, An Cước. Xem chiêu. Một, không biết tại cái này bí cảnh bao lâu, dù sao Khương Đường thu cái y bắt đầy buồn, sau đó trực tiếp bị một đạo kim quang truyền tống ra. Tới cùng nhau truyền tống ra, còn có vô số một đạo lịch luyện đệ tử. Ở trong đó, Khương Đường rất nhanh liền thấy được tự thành một cảnh Tô Trường An, Thiên Trần Quân. Khương Đường bận bịu tiến lên thở dài, trên mặt mang theo trùng phùng cố nhân mỉm cười. Khương huynh, hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Trường An hơi sững sờ, chợt cười một tiếng. Thiên Trần Quân, gần đây thân thể khá tốt một chút. Khương Đường hỏi. Hoàn toàn như trước đây, cũng liền như thế. Tô Trường An ánh mắt dừng lại, ôn nhuận quay lại. Xác thực, hoàn toàn như trước đây. Lần này, hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Đừng nói là, hắn coi là thật. Tô Trường An trong mắt lóe lên một vòng không cam tâm. Không sao, đợi ta học thành, ta tất định là Thiên Trần Quân luyện chế ra có thể trị thiên hạ bách bệnh đan dược. Khương Đường ưỡn ngực thân đánh cược. Ân cứu mạng hắn không thể báo đáp, duy nhất có thể cầm xuất thủ chính là luyện đan. Thiên lão cho hắn y học chi đạo nói cho hắn biết, chỉ cần hắn chăm chỉ cố gắng, luyện chế cửu chuyển đan dược không phải sự tình. Dù là đan kết đến, chỉ cần hắn ổn định một khỏa đạo tâm, vậy liền không tồn tại thân tử đạo tiêu. Nhiều nhất bị xét đánh một bổ, quyền đương tinh thần hai lần. Mặc dù, những này với hắn mà nói, còn rất xa xôi. Có thể trị thiên hạ bách bệnh đan dược. Nếu có thể trị tận gốc bệnh của hắn, đó cũng là cần cửu chuyển đan dược. Hắn hiện tại cũng không phải một mực tại tìm kiếm những cái kia luyện chế kia một vị đan dược dược thảo a, thế nhưng là tìm kiếm nhiều năm, cũng không thu hoạch được gì. Phản phất linh khí khôi phục về sau, nhiều năm trước những cái kia khắp nơi sinh trưởng tuyệt thế thảo dược, cũng ngay tiếp theo cùng một chỗ ngủ say đồng dạng. Tô Trường An rủ xuống mi mắt, che khuất trong mắt thất vọng cùng bi thương. Đa tạ Khương huynh một phen tâm ý. Tô Trường An phun ra một ngụm trọc khí, tại hạ còn có chuyện quan trọng, liền đi trước một bước. Nói đi, liền dẫn một đám ảnh vệ rời đi. Liền cái này tiểu tử, còn muốn luyện chế ra chưa khỏi trăm bệnh đan dược. Cách đó không xa, một cái khác tông môn đệ tử nhìn thấy Tô Trường An ly khai, ngăn chặn trong lòng ghen tuông, bắt đầu không chút lưu tình chế giễu Khương Đường. Đúng vậy a, còn muốn leo lên người ta Tô gia thiếu chủ, đây cũng là có thể ngươi với cao. Thánh y đi cốc tông chủ, kia nổi tiếng thiên hạ đại năng cũng không dám phát ngôn bừa bãi nói mình có thể luyện chế ra chữa khỏi trăm bệnh đan dược. Liền ngươi cái này nẻ con mới đẻ, khoác lác cũng không đánh một cái bản nhát. Khương Đường, T. Hắn quay đầu ly khai, nhưng không có chú ý tới một đám người âm thầm phụ động nhãn thần. Mắt thấy cái thứ hai tông môn nhiệm vụ hoàn thành, Khương Đường liền chuẩn bị tiếp tục kế tiếp nhiệm vụ. Bất quá trước đó, hắn phải thật tốt thu dọn một phen linh điền. Rất lâu không có làm, vẫn luôn là nhà hắn Long Tể Tử đang giúp đỡ, không lạ có ý tốt. Khương Đường đi xa mười dặm, đống nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Trùng hợp mặt trời chiều ngã về tây, trên đồi cắt chiếu ra ánh chiều vô hạn phong quang. Khương Đường đống nhiên lắc nữa, đối đầu một đám mặt mỉm cười người. Vị này công tử, nhìn hảo hảo hiền hòa a. Người cầm đầu kia nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm răng vàng khè. Ngạch, quá khen rồi. Khương Đường đang muốn quay đầu, kia cầm đầu người lại mở miệng nói, nhà ta a đệ còn thiếu một vị thuốc thảo, một chút vàng bạc mới có thể chữa bệnh. Hiền hòa tiểu công tử, không ngại cùng bọn ta một chút linh dược tiền tài. Nam tử kia nhíu mày. Ta cảm ơn ngươi khen ta a, các ngươi muốn linh dược tiền tài, không chính sẽ đi kiếm a. Khương Đường khẽ miệng co giật. Hắn linh dược là tự mình một gốc đào ngắt lấy trồng ra, vàng bạc của hắn là những cái kia linh dược bán đi tới. Bọn hắn có tay có chân, cũng không phải người tàn tật, lo gì không chỗ kiếm tiền mua thuốc. Làm càn, ai cho phép ngươi như vậy đối nhà ta đại ca nói chuyện? Bên cạnh một cái lâu la gặp Khương Đường như vậy sắc mặt, lập tức nghiêm nghị quát lớn. Biết rõ nhóm chúng ta đại ca là ai chăng? Nhà ta đại ca Tàng Hàn Sinh, thế nhưng là Thương Lang phái nội môn xếp hạng thứ 3 đệ tử. Nếu ngươi có dũng khí nói năng lô mãng, cẩn thận đại ca một đao đưa ngươi chặt. Khương Đường, hắn cũng không có nói năng lô mãng a, mà lại theo hắn bù lại tư liệu đến xem, Thương Lang phái chỉ là bắc vực một cái bất nhập lưu mạt các loại tiểu tông môn đi. Cái này tông môn không được, ngôi gia đệ tử. Ngươi không được, giống như phẩm hạnh cũng không được a tiểu tử, lấy ngươi ý tứ, là không nguyện ý làm người lương thiện, cùng ta tiền tài cùng dược tài rồi. Tàng Hàn Sinh quát tay, lập tức kêu dừng một đám lâu la nhục mạng, ngẩng đầu cười như không cười nhìn xem Khương Đường. Ta khuyên ngươi thiện lương. Khương Đường mặt không đổi sắc. Tốt, có dũng khí. Tàng Hàn Sinh cao giọng cười một tiếng, đột nhiên nhãn thần mãnh liệt, thủ trưởng vung lên, đoạn. Ngươi lai Tàng Hàn Sinh một mực tại bên ngoài mang theo một đám lâu la làm lấy cướp bóc sự tình. Chỉ cần đụng phải loại kia tu vi không cao, hơn nữa nhìn đi lên rất dễ bắt nạt, bọn hắn liền sẽ lập tức tiến lên ăn cướp, sau đó cũng bỏ mặc những người kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trực tiếp giết người diệt khẩu. Những năm này, chết tại Tàng Hàn Sinh đao hạ, không có 180 cái, cũng có vài chục cái. Đối với đây, Thương Lang phái chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bọn hắn hiện tại cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, gặp phải bị đại tông môn bất cứ lúc nào tận diệt mở rộng thế lực diệt môn phong hiểm, chỗ nào còn có thể đi quản phía ngoài đệ tử. Chúng chi Tàng Hàn Sinh ăn cướp tới đồ vật chắc chắn sẽ có một chút tốt lấy ra hiếu kính tông môn, những cái kia bảo bối bọn hắn vừa vặn có thể cầm đi lấy lòng bốn phía đại tông môn. Thương Lang phái tông chủ Cao Hưng Đô còn đến không kịp, làm sao lại ngăn cản đây, cho nên chính quy tới nói, Thương Lang phái cùng Tàng Hàn Sinh đều thuộc về cá mẹ một lứa. Theo Tàng Hàn Sinh ra lệnh một tiếng, đứng tại phía trước nhất mấy cái lâu la lập tức cùng nhau thôi động linh lực cùng nhau tiến lên. Nói khuyên các ngươi hiền lành, không phải đi lên. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không lưu tình. Khương Đường mỉm cười, thế ra một cái trường cung, thả người nhảy đến giữa không trung, nhanh chóng dương cung dựng dây cung, sau đó ba mũi tên tề phát. Phía trước nhất ba cái lâu la còn không có đụng phải Khương Đường bàn chân, liền bị bắn giết tại dưới người hắn. Đằng sau hai người thấy thế, vội vàng tản ra, riêng phần mình tế ra pháp khí tại hưu bao sao. Khương Đường rơi xuống đất, bình tĩnh thôi động phong chỉ bộ, thoáng qua đi vào mười mấy bước có hơn, thu trường cung, trở tay tế ra một thanh trường kiếm. Vừa vặn, nhường hắn đi thử một chút hắn mới luyện thành kiếm pháp. Khương Đường thôi động tiên môn quyết, huy động trường kiếm cùng kia hai tên lâu la lại nhảy đấu lên pháp tới. Đừng nhìn Khương Đường cùng bọn hắn đồng dạng đều chỉ có luyện thể thất trọng thiên, người ta đánh trên người Khương Đường, Khương Đường đau cũng không mang theo đau, liền tê dại cảm giác cũng không có. Mà khi Khương Đường xuất thủ thời điểm, kia hai tên lâu la lại nhảy bị đánh ngao ngao kêu to. Một đoạn thời khắc, Khương Đường một kiếm chém ra, đầu kiếm hỏa diễm ngưng tụ, trực tiếp đem hai tên lâu la lại nhảy đưa lên tây thiên. Khương Đường chậm rãi bên cạnh mắt, nhìn về phía cách đó không xa đã xem ngốc một đám Thương Lang phái đệ tử. Thương Lang phái nhóm đệ tử bị nhìn thấy run lẩy bẩy. Lần này, sợ không phải đụng tới cọng rơm cứng mà đi. Bên trên, cùng tiến lên, giết hắn, vì sư đệ nhóm báo thủ. Nuốt ngụm nước miếng, Tàng Hàn Sinh trong mắt ngưng ra một xóa bỏ ý. Chương 43, ăn cướp. Xem chiêu. 2, lời tuy nói như thế, hắn lại là nuốt ở phía sau nhất cái kia. Đưa mắt nhìn tất cả lâu la tế ra vũ khí hướng Khương Đường giết đi qua, Tàng Hàn Sinh khỏe mắt lộ ra một vòng dữ tợn ý cười. Lão tử cũng không tin người không chết. Khương Đường, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tử ném, cái này nói chính là các ngươi đi, đều sợ muốn chết còn không muốn sống sống lại. Còn có kia lên tiếng cái gì Tàng Hàn Sinh, ngươi nói giết ngươi làm sao không tự mình xông lại á, cùng cái quy tôn tử giống như nuốt ở đằng sau. Im lặng chết rồi. Chửi bậy ở trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất, Khương Đường nhấc lên trường kiếm, một mặt thôi động phong chỉ bộ một mặt xông vào đám người. Cùng lúc đó, hắn thúc dục kia ngũ hành kiếm quyết hỏa quyết thuật. Thế là, đám người liền thấy một cái chạy cùng gió đồng dạng người, trên thân mang theo một cái thật dài hỏa diễm. Hắn tại mọi người ở giữa tùy ý đấu pháp, tới lui tự nhiên. Tựa như không hợp thói thường ly hôn bài bản mẹ hắn hỗn hợp, quá mẹ hắn không hợp thói thường. Cam. Những đệ tử này đều là trẻ tuổi nóng tính, nhìn thấy mình bị một cái cùng thế hệ, cùng tu vi cảnh giới người từng kia nghiền ép, chỗ nào còn chịu được tức, lập tức nổi trận lôi đình mà nhìn chằm chằm vào kia ánh lửa. Hỏa quang từ chỗ nào xuất hiện, liền bão chân kình hướng chỗ nào đánh tới. Chỉ là Khương Đường lại gà trộm chạy lại nhanh, thế là những cái kia linh thuật cũng rơi xuống đồng bạn trên thân. Mẹ nó đánh tới ta. Đánh hắn a, ngươi đánh ta làm gì? Đi ra ra hắn, lại đánh tới ta. Ngoa tao ánh mắt ngươi có phải hay không ngủ, hắn ở bên kia ngươi linh thuật hướng lao tử trên thân ném. Tiếng kêu rên lập tức chuyển ra, đàn bà đanh đá tiếng mắng chửi cùng theo vang lên. Tàng Hàn Sinh, hắn không biết bọn hắn, quá mẹ nó mất mặt. Mười mấy người đánh một người, đánh không lại còn chưa tính, đánh lấy còn biến thành nội đấu. Đây quả thật là không hợp thói thường, mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Khương Đường đứng ở cách đó không xa, mười điểm bình tĩnh nhìn xem đám đệ tử kia ẩu đả tại một khối. Sau đó, mười điểm không tử tế bổ thêm một đao. Thì như nói hồ đập xương, thì như nói phần bụng, lại thì như nói dưới phần bụng ba tấc, cái nào đó hết sức trọng yếu tiểu huynh đệ. Khi tất cả đệ tử cũng nằm trên mặt đất, trong đó mấy cái che lấy đúng quần khóc ròng ròng thời điểm, Tàng Hàn Sinh đã thấy choáng. Đại huynh đệ, giờ đến phiên ngươi đi. Khương Đường thôi động phong chỉ bộ một bước đi vào người nào đó phía trước, khiêng trường kiếm nhíu mày. Ngươi, hèn hạ vô sỉ. Tàng Hàn Sinh lấy lại tinh thần, nhìn xem bỗng nhiên đến trước người mình Khương Đường, chỉ vào mũi của hắn, sắc mặt đỏ lên lắp bắp mắng lên. Hèn hạ vô sỉ. Một người đánh hơn 10 người, ai hèn hạ ai vô sỉ. Khương Đường ngoài cười nhưng trong không cười. Lúc này, có mấy cái đệ tử dãy rủa lấy đứng lên, muốn tôi đâm bổ thêm một đao. Khương Đường cũng không quay đầu lại trở tay một kiếm đã đâm đi, trực tiếp nhường mấy cái kia đệ tử tại chỗ nhận cơ hội. Tàng Hàn Sinh sắc mặt thối đến cực hạn. Mẹ nó, lần này thật đụng phải cục sắt. Thối tiểu tử, chết đi cho ta. Hắn tế ra một thanh đại đao, hét lớn một tiếng liền nhìn về phía Khương Đường. Hiệu chết vào tay hay còn chưa nhất định đây, Khương Đường lạnh ánh mắt, nhấc lên trường kiếm đối diện mà lên. Đao kiếm chạm vào nhau, trong nháy mắt ma sát ra điện quang hỏa thạch. Tàng Hàn Sinh bỗng nhiên lui cách một bước, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm vào cái trước. Hắn đã đi tới trúc cơ nhất trọng thiên, hắn cũng không tin hắn làm không chết còn con này một cái luyện thể thất trọng thiên tối tiểu tử. Hét lớn một tiếng, Tàng Hàn Sinh giơ lên trường đao, đột nhiên ngưng tụ linh lực. Đao kia nhọn hiện ra một đoàn quang mang huyền hóa thành một cái hung mãnh cường tráng hùng sư, hét lớn một tiếng, theo chủ nhân huy động, hướng Khương Đường chạy tới. Đến rất đúng lúc. Phần Liên, Khương Đường thả người nhảy lên, rút lui mười mấy bước, rút kiếm hướng phía trước vô tới. Hư không bên trong, huyền minh linh hỏa lập tức ngưng tụ mà thành. Bốn phương đất cát bạo động, ma sát thanh âm có thể thấy rõ ràng. Một đạo cực nóng hỏa diễm tại kiếm khí bay lên lúc hình thành, tại thoáng qua ở giữa hóa thành một đóa chói lọi không gì sánh được hoa sen. Đi. Khương Đường lại uống, lại chém ra một kiếm. Hoa sen tức thời bay ra, cùng kia hùng sư đụng vào nhau. Đây là đao khí cùng kiếm khí va chạm chết liệt. Hùng sư giữa không trung cùng hỏa diễm liên hoa rằng có 10 hơi công phu, liền theo Tàng Hàn Sinh bỗng nhiên trắng bệch mặt từ từ tiêu tán. Hoa sen tiến nhanh mà vào, trực tiếp đụng vào Tàng Hàn Sinh trường đao, hung hăng bốc cháy lên. Tàng Hàn Sinh vội vàng ném đi trường đao, nhìn chằm chằm đạo kia mực ngọn lửa màu đỏ, ánh mắt hung hăng run lên. Đây là Dĩ Hỏa. Tàng Hàn Sinh không dám tin nhìn xem hướng tự mình từng bước một đi tới nam tử, điên cuồng mà quát lên, "Không, không có khả năng. Dĩ Hỏa làm sao lại dùng để đấu pháp? Dĩ Hỏa rõ ràng chỉ có thể dùng để luyện chế đan dược. Ai nói không có khả năng? Chỉ là các ngươi xưa nay bảo thủ không chịu thay đổi, sẽ không đánh phá vỡ tìm kiếm lĩnh vực mới mà thôi." Khương Đường kiếm chỉ Tàng Hàn Sinh, ánh mắt đạm mạc, "Đem ngươi tiền tài lấy ra, ta liền phế bỏ ngươi tu vi, thả ngươi một con đường sống." Tàng Hàn Sinh, lời này vốn phải là hắn tới nói. Mẹ nhà hắn, hôm nay đưa tại cái này tiểu tử trong tay. Tàng Hàn Sinh mắt sáng lên, nhận mệnh đồng dạng cười khổ đem toàn bộ thân ra lấy ra, hết thể giao cho Khương Đường. Tại Khương Đường quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn âm thầm móc ra một cái dao găm, hung dữ buộc đi qua. "Thối tiểu tử, mệnh cho ta lấy ra a ngươi. Tàng Hàn Sinh cười gằn, bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy một thanh trường kiếm trực tiếp cắm vào bụng của mình. Cái này, Khương Đường chậm rãi buông tay, lát nữa nhìn xem Tàng Hàn Sinh, cười lạnh nói, đã sớm hiểu được ngươi sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Thật tình không biết, Khương Đường trên lưng đã toát ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Đến cùng là hắn chủ quan. Nếu không phải Long Tệ Tử một mực âm thầm chú ý nhất cử nhất động của hắn, cũng thấy được Tàng Hàn Sinh kia hung ác nham hiểm sắc mặt, hắn không chừng hiện tại liền đã vô hồ. Tốt ra hỏa. Một cái đẩy ngã Tàng Hàn Sinh, nhìn xem hắn chết không nhắm mắt con mắt, Khương Đường trực tiếp thôi động Huyền Minh Linh Hỏa, đem hắn đốt đi sạch sẽ. Nhắm mắt làm ngơ. Hắn đem đám đệ tử kia càn khôn túi hết thảy cất vào trong ngực, sau đó tiêu sái rời đi. Cái này kêu cái gì, cái này gọi lấy đạo của người trả lại cho người. Nơi nào đó bí ẩn trong núi rừng, có một tòa tông môn tuyệt thế mà đứng. Trong đó một chỗ cung điện bên trong, một mặt tường trên bảy biển trăm ngàn quả thủy tinh châu. Đột nhiên, mười mấy quả thủy tinh hạt châu cùng nhau bạo liệt, lập tức kinh động đến ở trung ương chi địa tĩnh tọa lão nhân tóc trắng. Ừm. Lão nhân chậm rãi mở mắt, thoáng nhìn những cái kia bạo liệt thủy tinh châu, ánh mắt lập tức biến đổi. Hắn vất tay áo rũa ra khô gầy như củi tay, về chỉ tôi diễn. Là tính tới là Tàng Hàn Sinh cả đám, lại bị một cái chỉ có luyện thể thất trọng tiên tiểu tử giết chết thời điểm, lão nhân lập tức giận tím mặt. Hoang đường, hoang đường. Nguyên lai, lão nhân kia chính là Thương Lang phái hộ pháp trưởng lão, phụ mệnh thủ hộ linh hồn cát, trong này mỗi một quả thủy tinh châu cũng cất giấu một tia tông môn đệ tử linh hồn, chỉ cần thủy tinh châu bạo liệt, liền đại biểu cho những đệ tử kia vẫn lạc. Hắn muốn không muốn quản những này ngoại môn đệ tử chuyện, dù sao hiện tại tông môn đã bể đầu sức chán. Chương 44, ngàn dặm truy sát, nhị diệu xuất chiến. Nhưng là cái này Tàng Hàn Sinh, hắn hiện tại kính dân bà bối, thế nhưng là Thương Lang phái chủ yếu thu nhập nơi phát ra một trong. Còn nữa, cái kia thối tiểu tử giết bọn hắn nhiều đệ tử như vậy còn chưa tính, thế mà còn tiện thể lấy bắt cóc những đệ tử kia toàn bộ gia sản. Những cái kia đồ vật, đầy đủ bọn hắn đổi lấy một cái Tam Lưu tông môn ủng hộ. Hộ pháp trưởng lão ánh mắt hơi động một chút, đứng dậy vừa xài bước ra, đột nhiên ly khai Thương Lang phái. Lần này, hắn quyết định tự mình xuất kích, giết Khương Đường. Thuận tiện đem những cái kia vốn là thuộc về bọn hắn Thương Lang phái đồ vật cầm về. Một ngày này, Khương Đường vừa mới khai khẩn xong linh điền, còn chưa kịp đem đồ vật mang đi ra ngoài đây, nhị diệu đông nhiên sắc mặt đại biến, cha, lưu ý. Khương Đường mơ hồ cảm thấy dị dạng, nhanh lên đem thần thức thu hồi, ngẩng đầu liền đối với cái trước người khoác đấu đồng màu đen, đầy dây hung ác nham hiểm lão nhân tóc trắng. Ngạch, lão nhân gia ngài tìm ai? Khương Đường đứng dậy, sờ lên cái mũi, ngượng ngùng cười một tiếng. Cái này lão nhân gia nhìn xem thật là khủng khiếp, a cha nhất định phải lưu ý. Hắn nhìn xem cha ánh mắt không thích hợp. Trong không gian, nhị diệu nhìn chằm chằm lão nhân kia ánh mắt lạnh như băng, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Nghe vậy, Khương Đường trong lòng trầm xuống. Cái này lão nhân gia kẻ đến không thiện a chính là ngươi, giết ta Thương Lang phái đệ tử. Lão nhân chậm rãi nheo mắt lại, là đến trả thù. Khương Đường trong lòng giật mình. Lão nhân này đã có chút cơ thất trọng tiên tu vi, bằng nàng thực lực bây giờ, cứng rắn chỉ có chết. Đã không đánh nổi, vậy ta còn không trốn thoát à? Khương Đường này ra ý hay, lập tức giả vờ kinh khủng chỉ vào lão nhân phía sau, kia là cái gì? Lão nhân vô ý thức nhìn lại, các loại lại quay đầu lúc, chỗ nào còn nhìn thấy Khương Đường thân ảnh. Áo choàng lão nhân, ngươi lễ phép sao? Thối tiểu tử có dũng khí âm ta. Lão nhân híp mắt, mỉm cười một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đến đâu đi? Hắn không nhanh không chậm bước ra một bước, thân hình lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Khương Đường cảm nhận được lão nhân khí tức, trong lòng mát lạnh. Ngọa tào đuổi đến nhanh như vậy. Hắn cầm ra một cái phụ lục thuốc dục hướng phía sau ném đi, bao chân toàn lực thôi động phong chỉ bộ chạy về phía trước. Lão nhân bị dán mặt tới phụ lục đánh đội vàng không kịp chuẩn bị, bước chân dừng một chút công phu, Khương Đường cũng đã hất ra hắn một đoạn lớn. Thối tiểu tử, mơ tưởng chạy ra lão phu lòng bàn tay. Lão nhân thịnh nộ, thúc dục toàn thân linh lực đuổi theo, trong chốc lát liền vượt qua Khương Đường. Mắt thấy Khương Đường gần trong gang tấc, lão nhân không do dự nữa, trở tay một trường bộ tới. Khương Đường lập tức thân hình bay về phía trước đi, ngã xuống đất lúc một ngụm máu lớn phun ra. Ta cam thế này lắm mẫu. Thối tiểu tử, ngươi tiếp tục chạy a. Lão nhân một trường giẫm tại Khương Đường ngực, hơi thở hổn hển mỉm cười. Mẹ nó, nhường hắn chạy lao cốt đầu đều muốn tan thành từng mảnh. Khương Đường nhìn qua cái kia tại tự mình trên ngực tùy ý lăng nhục giẫm đặt chân, trong mắt toát ra một cỗ tức giận. Ra ra hắn, ở thời đại nào cũng không có bị người khi dễ như vậy qua. Sĩ khả sát bất khả đục, liều mạng. Khương Đường trực tiếp thúc dục khiên cơ hỏa, lập tức đốt trên lão nhân mắt cá chân. Lão nhân kêu thảm một tiếng, nhanh chóng thu hồi chân, vệ quyết dập tắt hỏa diễm. Ngọn lửa này rất tà môn, mặc hắn sao làm biện pháp cũng không diệt được. Rơi vào đường cùng, lão nhân hung ác nhân tâm, tế ra một cái đại đao, trực tiếp chém đứt kia bị ngọn lửa bao quanh nửa cái chân. Khương Đường, ngoa tạo, sói giết a. So ngoan nhân còn nhiều hai điểm. Lão nhân tế ra một tấm bùa chú, dùng linh thuật tạm thời tạo ra một cái chân, chịu đựng kịch liệt đau nhức ngẩng đầu nhìn về phía Khương Đường, trong mắt sát ý đạt tới cực hạn. Thối tiểu tử, chết đi cho ta. Hắn trở tay một trường gỗ tới. Khương Đường lại không phải người ngu, đứng ở nơi đó bị động bị đánh. Là một trưởng kia ra thời điểm, Khương Đường trực tiếp thôi động phong chỉ bộ hướng phía sau lão nhân chạy tới, thế ra trưởng kiếm trở tay chém ra đi. Lão nhân kia không biết rõ tu luyện công pháp gì, hắn một kiếm này xuống dưới, lão nhân y phục cũng không có hư mất nửa phần, ngược lại là Khương Đường trưởng kiếm răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng vang, sau đó, hoa lệ đã nứt ra. Khương Đường, ta đại bảo bối a. Ném đi trưởng kiếm, Khương Đường khẽ cắn môi, lại từ cản khôn túi tế ra một cái hoàng giai thượng phẩm trưởng kiếm, lại lần nữa hướng lão nhân vung đi. Lão nhân đã xoay người qua, là Khương Đường đập tới thời điểm, hắn khắc khắc cười một tiếng, đưa tay trực tiếp bắt lấy thanh trường kiếm kia. Khương Đường, Ngoa tạo. Tay không đón dao sắc. Quá hắn a không hợp thói thường đi. Hắn nhanh chóng thu tay, lui về sau đi. Lão nhân không bằng Khương Đường ly khai, lại một trưởng vô ra ngoài. Một trường này trực tiếp đập vào Khương Đường trên bờ vai, đánh Khương Đường thân hình bay ngược ba thước, lại lần nữa chật vật té ngã trên đất. Lão nhân dẫn theo trường kiếm từng bước một đi qua, một kiếm đâm vào Khương Đường xương tỷ bà bên trong. Khương Đường đau đến nghe răng trợn mắt, khí cấp công tâm phía dưới, lại mẹ ra một ngụm máu tới. Đem ta Thương Lang phái bảo vật lấy ra, lão phu lưu ngươi một cái toàn thây. Lão nhân chậm rãi mở miệng, sắc mặt băng lãnh đến cực hạn. Khương Đường môi mím thật chặt môi, cái chữ không nói. Bọn hắn ăn cướp trước đây, hắn dựa vào cái gì không thể hoàn thủ? Ở thời đại này, vốn là mạnh được yếu thua. Một vị nhung nhịn, đổi lấy chỉ có thể có càng nhiều hơn khi nhục. Cha, cha ngươi thả rượu rượu ra. Cha nhanh a. Nhị rượu nhìn thấy Khương Đường thành bộ dáng này, không do dự nữa, ngay lập tức trong lòng truyền âm liên hệ Khương Đường. Nó vốn cho rằng Khương Đường có thể chạy qua kẻ này, kết quả là hay là hắn chủ quan. Cha thực lực bây giờ, căn bản đánh không lại cái này lao đầu tử. Khương Đường ý thức đã mơ hồ, hắn dùng đến sau cùng thần thức đem nhị rượu triệu hắn đi ra, sau đó hai mắt một phen triệt để bất tỉnh đi. Lão nhân đang muốn giết Khương Đường, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo linh quang đột nhiên theo Khương Đường trong ngọc bội chạy ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong, lão nhân trực tiếp bị cái này linh quang đâm đến về sau lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Khó khăn lắm ổn định thân hình, lão nhân tranh thủ thời gian chăm chú nhìn lại. Cái này đập vào mắt nhìn thấy một mực nắm giống như linh thú, đỉnh đầu một đôi tiểu xảo sừng hiệu, lão nhân lập tức khỏe miệng giật một cái. Từ đâu tới một cái linh thú con non? Mau cút! Lão nhân lười nhác giết nó, tế ra một cái đại đao trực tiếp hướng Khương Đường đi đến. Nhị Diệu ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm từng bước đi tới lão nhân, đột nhiên phát lực một bước rơi xuống đất. Một đạo pháp trận đột nhiên xuất hiện tại Nhị Diệu dưới thân. Lúc này, trên trời mây đen quay cuồng mà đến, lấy sét đánh chi thế tại Nhị Diệu đỉnh đầu ngưng tụ. Oeng! Một đạo thiên lôi bỗng nhiên bổ xuống, trực tiếp bay về phía lão nhân. Lão nhân sớm trên thiên đám mây biến hóa thời điểm liền có điều cảnh giác, mắt thấy lôi đỉnh bay tới, ngay lập tức giơ lên trường đao ngăn cản. Nhị Diệu thừa cơ bổ nhào qua, cắn một cái tại lão nhân trên bờ bay. Lão nhân bị đau, lập tức hất ra Nhị Diệu, hóa kia thiên lôi. Đáng chết xúc sinh! Lão phu làm thịt ngươi. Lão nhân trong mắt thịnh nộ đầy đến cực hạn, hắn một đao vung ra đi, ý muốn chém chết Nhị Diệu. Nhị Diệu kích động cánh xương, bay đến giữa không trung, trong mắt màu hoàng kim lóe lên một cái rồi biến mất. Ngao, một tiếng non nớt trường ngâm vang vọng chân trời, lại làm cho lão nhân cứ thế mà dừng lại động tác. Chương 45, lịch luyện, lưu xa hải vực, một, tại nó một tiếng này long ngâm rơi xuống về sau, trên trời lôi quang càng sâu. Rầm rầm rầm, ba đạo thiên lôi cùng nhau bổ xuống, trực tiếp bay hướng lão nhân. Đây là thuần chính lôi đỉnh chi lực. Lão nhân tâm nhức đầu kinh thất sắc, cũng bỏ mặc Khương Đường, tranh thủ thời gian thôi động toàn bộ thân pháp lực hướng bên cạnh chạy tới, y muốn bung khai thiên lôi. Nhị Diệu thấy thế, mỉm cười một tiếng, sừng rồng trên nổ tung một đoàn quang mang, trong chốc lát liền đem mạnh lôi đỉnh lực lượng. Nó điều khiển lôi đỉnh truy kích lão nhân, liền giống như vừa rồi lão nhân truy kích Khương Đường, đem lão nhân bởi theo đầu đầy mồ hôi, sắc mặt vội vã cuối cùng, lại sừng sốt không dám dừng lại phía dưới nửa bước. Rốt cục, một đạo thiên lôi tại một chén trà công phu sau đổi kịp Khương Đường. Oeng! Thiên lôi nổ đùng một tiếng, đột nhiên nổ tại lão nhân phần lưng. A! Lão nhân kêu thảm một tiếng, lập tức ngã nhào trên đất. Hắn đột nhiên phun ra một đốm máu, sắc mặt trắng bệnh mà nhìn chằm chằm vào theo sát mà tới hai đạo thiên lôi. Diệt cho ta! Hắn tế ra một thanh trường đao, đem hết toàn lực ngăn cản mà đi. Hạng run rế cũng dám chống cự vạn cân lôi đỉnh. Nhị Diệu cười lạnh, lại lần nữa thôi động pháp lực. Nếu như Khương Đường giờ này khắc này thanh tỉnh, nhất định sẽ nhìn thấy Nhị Diệu trong mắt, kia nhàn nhạt trong mắt màu vàng nóng đã biến thành mặt trời đồng dạng màu hoàng kim. Là trong mắt màu hoàng kim đến đỉnh phong thời điểm, những cái kia kim quang vậy mà chậm rãi ngưng tụ ra nóng rực dung nham, theo Nhị Diệu trong hốc mắt bay ra, vờn quanh tại nó bốn phương, làm thế nào cũng sẽ không đả thương đến Nhị Diệu một điểm. Rầm rầm rầm, thiên đạo cùng một chỗ lan xuống, toàn lực nện ở lão nhân trên thân, lại là một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu vang vọng chân trời. Lão nhân hai chân bị nổ thành cho tàn, toàn thân trên dưới gân mạch cũng bị lôi đình đánh nát, hắn xương cốt cũng bị đánh thành một mịn, chỉ có một bộ túi da, hay còn đang khổ cực trèo trống. Lão nhân lấy cực kỳ quỷ dị tư thế nằm xuống đất, xem ra rất là kinh khủng. Nhị Diệu triển khai cánh xương, bay đến lão nhân trước người, một đôi hoàng kim đồng bên trong tràn đầy băng lãnh thần sắc, giống như là một vị thịnh nộ quân vương, tại dùng loại kia tràn đầy uy áp con mắt nhìn xem ngươi đồng dạng. Lão nhân bị Nhị Diệu loại này nhãn thần dọa đến bài tiết không kiềm chế, lại phun ra một đốm máu. Lão nhân run run rẩy rẩy mở miệng, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Ta chính là thượng cổ tuyết long hậu duệ, các ngươi bọn chuột nhắt lấn ta chủ người, ta đều giết không tha. Nhị Diệu mũi thở ở giữa phun ra một ngụm long tức tức thời hóa thành hỏa diễm, cuốn lên lão nhân thân thể. Chỉ bất quá trong chốc lát, lão nhân liền bị đốt đi sạch sẽ. Trước khi chết trước đó, hắn trong mắt sợ hãi cùng kinh hoàng cũng không có tiêu tán. Sợ hãi tại Nhị Diệu thực lực khủng bố, kinh hoàng tại Thương Lang phái tương lai. Hắn nhìn như là hộ pháp trưởng lão, không hỏi tông môn thế sự, nhưng kỳ thật hắn là tông môn trụ cột. Nếu là hắn chết rồi, liền bẹn bẹn bằng cái kia gió thổi tường đổ hai mặt dựa vào là trưởng môn, có tài đức gì chống lên như vậy đại tông môn a? Thương Lang phái mặc dù là mặt lưu tông môn, tại năm đó sáng tạo thời điểm, nhưng cũng là lao nhân một tay mang theo tới, hắn đem tông môn coi là con của mình, dốc lòng xem phận. Mặc dù tông môn đi xuống đường dốc, hắn như cũng không rời không bỏ. Chỉ là hôm nay về sau, hắn sợ là rốt cuộc không có cách nào nhìn thấy tông môn một lần nữa lớn mạnh bộ dạng. Có như thế trưởng môn, Thương Lang phái diệt môn, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Hóa khai thiên biến hóa, Nhị Diệu bay trở về Khương Đường bên cạnh thân, nhìn xem cả người làm máu Khương Đường, đau lòng sau khi, trong mắt lại dẫn vẻ vui mừng. Nó thôi diễn qua Khương Đường quá khứ, chính là cái điển hình trung thực, chịu ức hiếp còn muốn nén giận người. Bất quá bây giờ, Khương Đường so mới đến thời điểm cường ngạnh rất nhiều, mặc dù vẫn là rất chó, nhưng cái này đã rất khá. Cha, về sau nhất định phải trở nên càng thêm cường đại, không thể để cho bất luận kẻ nào tùy ý ức hiếp ngươi. Vệ quyết thôi động pháp thuật cho Khương Đường chữa khỏi vết thương về sau, Nhị Diệu than ra một hơi, loạn trà loạn choạng mà té lăn trên đất. Bộ dáng kia rụt lại một hồi, lại biến trở về mới sinh con non bộ dáng. Khương Đường sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Nhị Diệu bộ dạng, không khỏi một trận mộng bức. Nhị Diệu, ngươi tại sao lại biến trở về đi? Cha chớ lo lắng. Diệu Diệu chỉ là gân mệnh kiệt lực, chống đỡ không nổi tiến hóa sau thân thể, đợi Diệu Diệu linh lực trở về, tự nhiên có thể trở lại hiện nay bộ dáng. Nhị Diệu nói đi, hai mắt một phen liền hôn mê bất tỉnh. Khương Đường sững sờ, lập tức hiểu được mới vừa rồi là tự mình Long Tể Tử ra tay giúp đỡ đánh chết kia hỏng bét lao đầu tử, cho nên nó mới có thể lực tiêu hao. Hổ thẹn a, luôn nhường một đám con non đến giúp đỡ chính mình. Khương Đường sờ lên cái mũi, trong lòng cảm động đồng thời lại có chút mặc cảm. Ảo não tự mình tu vi quá mức thấp. Hắn đem Nhị Diệu thu vào linh điền không gian, thu một chút có thể nhanh chóng khôi phục linh lực linh thảo đặt ở Nhị Diệu bên cạnh thân, sau đó ly khai. Sau đó, hắn phải nhanh hoàn thành kế tiếp nhiệm vụ. Càng sớm hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể càng sớm trở về tông môn, hắn có thể rảnh rỗi tu luyện thời gian cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Sang năm ngoại môn khảo hạch, hắn nhất định phải qua. Khương Đường đứng dậy, vội vàng thu dọn một phen bọc hành lý, thôi động phong chỉ bộ, ánh mắt kiên nghị hướng phương tây mà đi. Nơi này là một mảnh sa mạc khu vực, tên gọi Lưu Sa Hải vực, thuộc về tiên môn trưởng quản lịch luyện chi địa. Lưu Sa Hải vực rất là rộng lớn, dùng Khương Đường tới nói, mười mấy cái sa ha gia đại sa mạc cũng không nhất định hơn được cái này Lưu Sa Hải vực. Có thể thấy được Bắc vực bao la. Khương Đường nhìn thấy cùng tông môn đệ tử, lập tức rất cảm thấy thân thiết, tựa như đồng hương gặp gỡ đồng hương, hận không thể lôi kéo nói xong nhiều nhàn thoại. Kia hai cái trông coi nơi đây đệ tử đều là nội môn đệ tử, nhìn thấy Khương Đường lộ ra lệnh bài về sau, chỉ là xa cách lại hữu hảo cười một tiếng, đồng thời căn dặn hắn một chút chú ý hạng mục. Đợi đến Khương Đường rời đi, trong đó một cái tiên môn đệ tử nhịn không được mở miệng chửi bậy, cái gì thời điểm một cái tạp dịch đệ tử cũng có thể tới đây lịch luyện. Ngươi vừa rồi không nghe hắn nói a, hắn gọi Khương Đường. Một cái khác đệ tử nhìn qua Khương Đường đi xa bóng lưng, ánh mắt có chút một sâu. Khương Đường, đừng nói là cái kia, cái kia nông hội thứ nhất, mở một nhà thánh cát, còn luyện chế đan dược tại tạp dịch đệ tử bên trong bốn phía cứu người, thanh danh lên cao Khương Đường. Đệ tử kia gật đầu. T. Khác một tên đệ tử lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Nghe tin tức đáng tin nói, cái này Khương Đường đạt được thay mặt trưởng môn, cũng chính là Lưu Nguyệt trưởng lão tự mình triệu kiến, tự mình phái xuống đi ra ngoài lịch luyện nhiệm vụ, còn hứa hẹn hắn tương lai ngoại môn đệ tử, tất có một chỗ của hắn. Nguyên lai chính là hắn a, hắn rõ ràng có thể đi đường tắt, vì sao muốn tham gia khảo hạch đâu? Nhiều đệ tử như vậy bên trong, 10 bên trong có một đều là cực kỳ hiếm thấy, chỉ bằng tư chất của hắn, trước hết nhất bắt đầu nói chuyện đệ tử, khẽ lắc đầu, khó a, khó a. Ngươi chớ xem thường hắn. Ta tại tạm dịch đệ tử bên trong tiểu đệ nói cho ta nói, 3 năm trước đây hắn chỉ là luyện thể nhất trọng thiên, hắn tại gần nhiều thời gian đột nhiên tăng mạnh đến bây giờ luyện thể thất trọng thiên, ngươi cảm thấy, lấy tư chất của hắn, không thể thi vào ngoại môn. Đệ tử kia dương mi. Mặt khác một tên đệ tử lại hít vào một ngụm khí lạnh.